Thank you. thì thời càng lượng pháp là phúc lâm cao thượng. Sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lâm cao thượng. Khi xúc chạm biết đời
tâm tâm đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lâm. Sợ hẳn như vậy không chỗ nào tôi thân nơi chưa an toàn là phúc lân cao thượng.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy dạ. Con tính hạnh thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Sáu, ngày 4 tháng 5, năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng. New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Đức Pháp Tham Ma, bài học hôm nay Tùy Quán phần 11 sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nhiệt đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Thầy.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật Bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp Bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, ngày 4 tháng 5 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Đức Pháp Tham Ma Tùy Quán phần 11. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Thầy.
Nam Mô Bổn Thầy. Xin đảnh lễ chư Phật đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, ở trong kinh điển Phật giáo có một khái niệm tương đối rất là đặc biệt. Đó là nói về những chất liệu của cuộc sống. Chất liệu đó chúng ta gọi là dưỡng tố hay là thực phẩm. Cái gì đó mà nuôi dưỡng cuộc đời này. Và đối với Đức Phật, hãy đưa ra cái nhìn rất là rộng rãi. Khi mà chúng ta nói đến tứ thực hay là bốn cái chất liệu cuộc sống đó, thì chúng ta hiểu rằng đề tài này bao gồm rất là nhiều phương diện, nhiều lĩnh vực ở trong đời sống mà chúng ta khó có thể ngờ được. Dĩ nhiên là pháp hữu vi, tất cả pháp hữu vi đều là khổ. Những cái chất liệu nào mà nuôi dưỡng pháp hữu vi thì điều đó là nhân của đau khổ. Chúng ta hãy nghe phần chánh kinh của bài học này và sau đó là pháp thoại từ đại đức Pháp Tuấn. Mời quý thực tử hãy đọc cho phần chánh kinh.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Sa thú, sa thú. Dạ, chúng con kính tri ân thượng tọa Tất Đẳng đã giới dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya, con xin đọc phần chánh văn của bài học hôm nay. Tùy quán phần 11. Này các tỷ kheo, có thể các thầy được hỏi thêm nữa như sau. Phàm có khổ gì hiện hữu, tất cả đều do duyên thức ăn. Đây là pháp tùy quán thứ nhất. Do đoạn diệt ly tham thức ăn không có dư tàn, khổ không có hiện hữu. Đây là tùy quán pháp thứ hai. Này các tỷ kheo, do tỷ kheo chân chánh tùy quán hai pháp, bậc đạo sư lại nói thêm. Phàm khổ gì hiện hữu, tất cả duyên thức ăn. Do đoạn diệt thức ăn, khổ không có hiện hữu. Do biết nguy hiểm này, khổ do duyên thức ăn, liễu tri mọi thức ăn, không y mọi thức ăn. Nhờ chánh trí xong bệnh, đoạn diệt các lậu hoặc, thọ dụng các thức ăn, giác sát, trú chánh pháp, vị đạt được trí tuệ, không rơi vào ước lượng. Trích trong tiểu bộ kinh của website của Quân Bước Gác. Chúng con kính tôn thỉnh thượng tọa con sám hối. Chúng con kính tôn thỉnh đại đức Pháp Tín Từ Bi dẫn Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Pháp Tăng, đại đức Minh Hạnh cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta cũng học tiếp nói về cái pháp tùy quán. Nhưng mà ngày hôm nay đó thì quý vị biết rằng cái pháp tùy quán này Đức Phật đã dạy cho các vị tỳ kheo rằng là tất cả những cái sự khổ nó hiện hữu, những cái sự khổ mà nó hiện hữu ở trên cái cuộc đời này đều do duyên thức ăn. Đều do duyên thức ăn. Thì quý vị thấy rằng mới đầu mình nhìn vào, thì mình thấy rằng cái khổ gì mà hiện hữu tất cả đều do duyên thức ăn. Mình nghĩ ở đây nếu mà quý vị thấy rằng ở đây cái chữ thức ăn nó không phải là một cái điều mà nó bình thường, nó đơn giản đâu quý vị. Không phải là một cái điều bình thường mà cái điều đơn giản đâu. Tại vì nếu mà quý vị thấy rằng một cái thức ăn mà như mà mình biết hàng ngày đó, ví dụ như những cái thức ăn mình biết ăn ngay, thì nếu mà do duyên cái thức ăn này mà mình khổ, vậy thì nếu mà mình không ăn, thì nó sẽ không có khổ. Cái điều này nó không phải vậy. Khi mà đọc đến cái đề tài này, chúng tôi nghĩ rằng vậy thì chắc có lẽ rằng có những cái giáo phái đó, người ta nghĩ rằng do cái sự ăn uống này mà khổ, thành ra đó người ta mới có những cái pháp tu gọi là không ăn. Hoặc là những cái pháp tu mà được gọi là nhịn ăn, hoặc là không có ăn mà chỉ uống nước. Thành ra khi mà chúng ta đọc vào cái đề tài này, nếu mà không khéo chúng ta sẽ dễ bị hiểu lầm. Vì vậy khi mà nói về cái thức ăn ở đây chúng ta còn phải hiểu một cái nghĩa nữa. Cái thức ăn ở đây có nghĩa là sao vậy? Nó duy trì, hoặc là nó làm sanh khởi, nó làm cho mình phát triển. Thành ra chúng ta thấy rằng nó sẽ, nó cũng như là có một cái sự kéo dài. Thí dụ như bây giờ chúng ta nghĩ đi, chúng ta ăn những cái thức ăn để chi, để nó duy trì mạng sống, hoặc là nó sẽ phát triển cái gì đó, nó phát triển cái gì đó thêm lên. Thành ra đó, chúng ta thấy rằng cái chữ thức ăn ở đây đó, nó có nghĩa là nó duy trì, hoặc là nó kéo dài, hoặc là nó phát triển, nó có nhiều cái ý nghĩa. Và một cái điều nó rất là quan trọng, một cái điều nó rất là quan trọng, thức ăn ở đây đó, được nói đến đó, có nghĩa là do nhân, là nhân, là duyên, có nghĩa là nó đồng nghĩa với nhân, đồng nghĩa với duyên. Ví dụ như chúng ta thấy rằng do có cái sự ăn uống, do có cái sự ăn uống nên chúng ta sao quý vị, mới có cái sự tham đắm ở trong đó. Thì tham đắm có nghĩa là gì quý vị? Ái. Còn cái sự ăn uống đó, nó có nghĩa là gì? Có thọ, là thọ dụng, hoặc là thọ. Rồi khi mà có thọ rồi sẽ có ái, mà có ái rồi chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ chấp thủ. Thì chính do cái sự chấp thủ này nó sẽ làm sao quý vị? Nó sẽ làm duyên cho hữu, có nghĩa là làm duyên cho cái sự có mặt, cái sự hiện hữu. Rồi khi mà có mặt cái sự hiện hữu này rồi thì sao quý vị? Nó sẽ có sanh, mà sanh ở đây sanh sản, hoặc là có già, có bình, có chết. Thì chúng ta thấy rằng khi mà mình tìm được cái mấu chốt này, nó sẽ làm cho mình có nguyên một cái sự khổ, nguyên một cái sự nối dài. Vậy thì ở trong đây á, cái phần đầu tiên á, là chúng ta phải hiểu rằng là đối với cái sự khổ mà nó có mặt, hoặc là nó hiện hữu á, tất cả đều do duyên thức ăn. Vậy thì ở đây thức ăn có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là nó làm điều kiện, nó làm điều kiện, nó làm duyên, cho cái gì? Cho cái sự xúc chạm, cho cái sự cảm thọ, cho ái, cho thủ, cho hữu, và cho sanh, vân vân. Nó là một cái liên tiếp, một cái chuỗi dài, một cái chuỗi dài của cái dòng sanh tử luân hồi này. Rồi kế tiếp á, bây giờ á, chúng ta thấy rằng á, thức ăn ở đây á, không phải nói đến những cái cơm nước bánh trái thường mà mình gặp ở trong đời sống này đâu. Thức ăn ở đây ahara có nghĩa về cái vật thực, mà vật thực này á, là được nói ra mấy thứ quý vị. Có bốn loại vật thực, có bốn loại vật thực, tức là cái gì quý vị? Tức là đoàn thực, rồi xúc thực, rồi tư niệm thực, rồi thức thực. Cái thức ăn ở đây không phải là nó chỉ thức ăn ở đây, cái ngày hôm nay cái bài học của chúng ta, cái thức ăn ở đây có lúc đó, nó là nhân, là duyên, cho cái cảm thọ, cho cái sự mà ái sanh khởi, rồi thủ sanh khởi, vân vân. Rồi có khi được nói đến, có khi được nói đến nó là cái loại vật thực, mà trong gồm trong một trong bốn cái thực mà chúng tôi vừa trình bày, nghĩa là đoàn thực, xúc thực, và tư niệm thực và thức thực. Nó phải bao gồm bốn cái này luôn, bốn cái này luôn. Thành ra đó, chúng ta biết rằng vậy thì nếu mà ở trong cái cuộc sống của chúng ta đó, đối với tất cả chúng sanh chúng ta đó, quý vị thấy mình có đủ những cái thực này không quý vị? Có đủ hết. Cái này lúc đầu chúng tôi nghĩ rằng là, chúng tôi tưởng rằng là đối với những cái chúng sanh ở trong cái cõi dục của mình là chỉ có cái đoàn thực thôi. Nhưng mà cái điều này mình coi kỹ lại không phải quý vị. Những cái vị chư thiên thì ít thực hơn của mình, cái của mình. Ví dụ như đối với những vị chư thiên ở mà bậc cao ở những cái cõi trời cao thì các cái vị đó không có cái đoàn thực, có nghĩa là không có ăn đoàn thực. Ở đây có nghĩa là cái gì quý vị? Có nghĩa là nói về cơm nước bánh trái, cơm nước bánh trái, nó đầy đủ hết, rồi nó sanh ra cái chất dưỡng tố. Khi mà mình ăn những cái vật thực, ví dụ cơm nước bánh trái rồi nó vô người mình nó sẽ phát sinh ra một cái chất, một chất gọi là chất dưỡng tố, hoặc là cái chất bổ đó. Thì quý vị thấy rằng những vị chư thiên ở trên cái cõi trời cao thì những vị này không có ăn cái loại đoàn thực như mình, mà những vị này chỉ còn lại cái gì quý vị? Cái xúc thực thôi. Thành ra đó, hồi trước giờ đó, đối với chúng tôi, chúng tôi tưởng rằng cái chúng sanh cõi dục mình chỉ có đoàn thực thôi. Nhưng mà thật sự ra không phải như vậy quý vị. Chúng sanh ở cõi dục của chúng ta đó, những cái chúng ta đang sống ở trong cái cõi này, cái cõi ngũ uẩn này, chúng ta có đầy đủ bốn cái thực luôn, à, có đầy đủ bốn cái thực luôn, đó là gì? À, đòn thực nè, xúc thực nè, tư niệm thực nè, thức thực. Vậy thì bây giờ chúng tôi trình bày cho quý vị nghe đòn thực là cái gì. À, đòn thực có nghĩa là mình ăn vào, mình ăn những cái loại những cái loại mà thức ăn, thức uống, cơm nước, bánh trái, vân vân. À, như vậy là đòn thực, như vậy gọi là đòn thực. Nói chung á, cái gì á mà nó thuộc về sắc vật thực, hoặc là nó thuộc về sắc pháp á, thì nó nuôi dưỡng, nó nuôi dưỡng cho cái thân tứ đại này, thì cái đó gọi là đòn thực. Quý vị thấy rằng á, ngay cả cái đứa bé đó, mà khi mà một cái người, một cái chúng sanh nào, khi mà tái sanh vào bào thai, tái sanh vào ở trong một cái bào thai nào, thì lúc đó cũng đã có đòn thực rồi quý vị. Nhưng mà đòn thực này á là sao? Là thẩm thấu qua, thẩm thấu qua da của đứa bé. Quý vị thấy không? Ví dụ như một người mẹ đó, khi mà mang thai đi. Alo. Dạ, dạ, cảm ơn quý vị. Chúng tôi trở lại với cái vấn đề mà đòn thực. Quý vị thấy rằng một cái chúng sanh nào đó khi mà mới có giá vào cái bào thai, có nghĩa là nằm ở trong thai rồi, thì cũng đã có đòn thực ở trong đó rồi quý vị. Nhưng mà đòn thực này nó không có trực tiếp, nhưng mà nó bị ảnh hưởng qua người mẹ. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái người mẹ đó phải ăn cái gì, phải ăn cái đồ gì đó vô để mà có chất dưỡng tố hoặc là cái chất bổ để nó thẩm thấu qua, nó ảnh hưởng đến cái đứa bé ở trong thai, trong cái thai nhi. Thành ra đó quý vị thấy rằng mình, cái chúng sanh nó mới có mặt ở đời thôi là đã có, cũng phải là phải có đòn thực rồi. Thành ra chúng ta thấy rằng ở trong câu Phật ngôn nói sao? Tất cả chúng sanh di tồn nhờ vật thực. Mình tồn tại ở cái đời sống này là nhờ vào gì quý vị? Nhờ vào vật thực. Quý vị, cũng như cái trường hợp mà chúng tôi nói rằng là một cái chúng sanh nào mới nằm ở trong bào thai thôi cũng có đòn thực rồi. Thì cái điều nào chứng minh cho cái điều đó quý vị? Quý vị thấy không? Ví dụ như những người mẹ mà mang thai đi, người ta ăn uống thiếu thốn thì sao? Ảnh hưởng đến thai nhi. Người ta ăn uống thiếu thốn sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Mà hãy người ta ăn uống, ví dụ những cái chất sữa, những cái chất bổ này kia vân vân, thì sao quý vị? Thì cũng ảnh hưởng đến thai nhi. Thai nhi đó đi, ví dụ như là đi đến bác sĩ người ta khám thì người ta biết cái thai đó tiến triển tốt. Còn nếu mà không ảnh hưởng đó, quý vị thấy rằng tại sao có những bà mẹ đó mà người ta đi hốt những thang thuốc bổ, hoặc là bác sĩ dặn là phải ăn những cái chất này nó có lợi cho thai nhi, hoặc cái chất kia nó có lợi cho thai nhi. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với, ở đây chúng tôi muốn nói rằng một cái chúng sanh khi mà mới ở trong thai thôi, mới ở trong bào thai thôi là đã có đòn thực rồi. Có nghĩa không phải ăn trực tiếp, nhưng mà do ảnh hưởng của người mẹ ăn những cái chất bổ, hoặc là ăn những cái chất này chất kia, những cái đồ gì mà nó thiếu chất, nó làm cho cái thai nó yếu, hoặc là ăn những cái đồ gì mà nó đầy đủ chất, thì làm cho cái thai nhi nó sẽ được tốt, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng tất cả chúng sanh di tồn nhờ vật thực. Cái điều này quý vị biết rằng không phải là tự nhiên mà chúng tôi gặp cái chữ thức ăn mà chúng tôi nói về đòn thực, rồi xúc thực, rồi tứ thực, rồi thức thực đâu. Quý vị nhớ rằng ở trong bài kinh Chánh Tri Kiến, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đã dạy cho các vị tỳ kheo nghe về, nói về cái thức ăn là có bốn loại. Thứ nhất là đòn thực, thứ hai là xúc thực, thứ ba là tư niệm thực, và thứ tư là thức thực. Rồi một điều ở đây nữa đó, tại sao cái vị tỳ kheo mà quán về cái thức ăn đó, quán về cái thức ăn đó mà do mình quán thấy những cái thức, do những cái thức ăn này nó sanh khởi, nên nó có cái sự hình thành, nên nó có sự hình thành già khổ, hoặc là bệnh, vân vân, tất cả sự khổ hiện hữu ở đời. Thì quý vị thấy rằng vậy thì chúng ta phải hiểu rằng đối với cái thức ăn, những cái thức ăn này đến chi quý vị, để nó phát triển, phát triển, nó duy trì, nó duy trì cái đời sống này lên. Đối với đòn thực thì đến chỉ vì để duy trì cái sắc pháp. Thành ra có lúc đó, quý vị thấy rằng sư trưởng trình bày cho quý vị nghe đó, những cái nguyên nhân mà sanh lên, những cái nguyên nhân mà để mà sanh lên sắc quẩn, đó là cái gì quý vị? Đó là do nè, do vô minh nè, do tham ái nè, do nghiệp nè, là do vật thực nè. Đó thì chúng ta thấy rằng có vật thực ở đây được nói đến cái gì? À, đòn thực là có nghĩa là những cái chất ăn, à, những cái chất cơm nước bánh trái. Ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà quý vị không ăn thôi, à, mình ăn đừng có nói là không ăn, mình ăn những cái đồ ăn mà nó không thích hợp thì sao quý vị? Cái sắc pháp của mình à, nó xấu đi, cơ thể mình nó gầy đi, à, hoặc là nó sẽ làm cho mình da mình xanh hoặc là mặt mình xanh vân vân, à, thì thành ra chúng ta thấy rõ ràng đối với đồng thực là nó duy trì sắc quẩn, có nghĩa là nó cũng duy trì cái đời sống của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta dùng mà sai cái vật thực đó, thì nó sẽ dùng đúng vật thực thì nó sẽ làm cho cái sắc pháp mình nó sẽ tốt. À, rồi kế nữa đó thì chúng ta thấy rằng đối với cái xúc thực, à, cái xúc thực này á quý vị, như hồi nãy chúng tôi đã nói, chúng tôi tưởng rằng trước đây chúng tôi tưởng rằng những cái chúng sanh ở trong cõi dục mình chỉ có đòn thực thôi, à, nhưng mà không phải là như vậy quý vị. Chúng sanh ở cõi dục của chúng ta nó có đủ bốn cái thực này luôn, à, đủ bốn cái điều này luôn. Đối với các vị chư thiên ở cõi cao á thì có ít hơn mình, còn mình á thành ra đó, mình có đủ bốn cái thực này. Thành ra quý vị thấy rằng á, đối với cái sự tham ái và chấp thủ á, của chúng sanh ở cõi dục á, nó nhiều hơn, à, nó rất là nhiều, à, vì chúng ta có đủ bốn cái loại thực này. Vậy thì thứ hai ở đây chúng tôi được nói đến á, là xúc thực phát xa ha đó. À, phát xa đó, xúc thực này có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. À, thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này á, quý vị thấy rằng á, nhiều khi á, có người quý vị thấy không, nhìn cái hình ảnh đó thôi, à, có người nhìn cái hình ảnh đó đẹp thôi, à, là lúc đó là gì quý vị? Nhãn xúc. Mà cái người đó nhìn cái hình ảnh đó đẹp mà đến nỗi mà nhiều khi quên ăn luôn, à, không ăn cũng thấy no. Hoặc là có nhiều người cũng sao quý vị, à, có nhiều người quý vị thấy rằng chỉ nghe cái âm thanh nào đó, à, người ta nói ngọt hoặc là người ta dịu ngọt với mình, à, là mình cũng thấy no rồi. Rồi ngược lại cũng có những cái chúng sanh á, khi mà đang đói quá, à, đang đói bụng quá, à, rồi sao quý vị, à, nghe người ta nói một câu hơi sốc mình là mình cũng bỏ ăn luôn. Thành ra chúng ta thấy rằng cái xúc thực này nó xảy ra ở trong đời sống của chúng ta rất là thường. À, ngày nào chúng ta cũng có xúc thực hết đó, à, có nhiều khi quý vị thấy rằng không, có những người á, sáng á, người ta ra đó, người ta chưa có ăn sáng, à, nhưng mà người ta nhìn à, những cái cảnh đó nó đẹp, ví dụ như là cái bờ hồ đó hoặc là những cái cây cối hoặc là những cái vật dụng, à, những cái đồ trang trí nội thất ở trong nhà mình, tự nhiên người ta nhìn nó cũng thấy vui, à, ta nhìn nó cũng thấy vui. Nếu mà cái người đó quý vị thấy rằng có nhiều người nó đang đói bụng á, người ta cọc cằn, à, nhưng mà có những người á, khi mà người ta cũng đói như vậy, nhưng mà tại sao vậy mà người ta không có cọc cằn? Nhiều khi người ta thấy cái hình ảnh đó người ta vui, hoặc là người ta thấy à, con cháu người ta thấy vợ người ta à, có một cái sự quan hiền vân vân, à, tự nhiên người ta cảm thấy người ta vui, à, người ta vui về cái điều đó. Thành ra quý vị thấy, hoặc là đối với dân gian á, có những cái câu á, quý vị thấy rằng là tự nhiên quý vị thấy rằng ở dân gian á, có những cái câu mà thí dụ như là à, no cơm ấm áo rồi lại thèm nọ kia, thì à, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là nhiều người á, khi mà đầy đủ cơm nước rồi, à, đầy đủ cơm nước rồi, nhưng mà bây giờ á, người ta bày ra những cái trò gì quý vị? Những cái trò mà à, chơi những cái ví dụ như là cây kiển, à, hoặc là cá cảnh, à, hoặc là à, mua chim về nuôi vân vân, à, mà làm những cái điều này chi? Thì cũng nhằm cái à, do cái xúc thực quý vị. Có nghĩa là mình nhiều khi á, mình đi làm về, mình thấy cái hồ cá như vậy mình vui, à, mình thấy cái hồ cá như vậy vui. Thì như hồi nãy chúng tôi nói xúc thực là gì? Nhãn xúc ở đó, à, nhãn xúc. Mình bắt những cái cảnh đó, à, mà mình sanh lên cái sự xúc chạm đó là mình cảm thấy vui. Rồi á, nếu mà ở trong đời này á, mà không có xúc thực á, à, thì à, không có xúc thực á, à, để mà nó làm cái nhân mà để mà à, mình à, sanh lên là tham ái hoặc là chấp thủ á, thì quý vị thấy rằng đâu có những ai mà chế ra à, những cái bài nhạc hoặc là những cái chiếc máy, à, những cái máy à, phát thanh mà nó hiện đại hơn cái đời trước vân vân. Thành ra đó, à, khi mà mình tìm hiểu ra, quý vị thấy rằng ở chúng sanh cõi dục của chúng ta đó, à, có rất là nhiều cái thực, à, có nhiều loại thức ăn. À, nhiều loại thức ăn lắm quý vị, à, không phải là cơm nước bánh trái đâu không, đối với những cái cảnh mà tiếp xúc hàng ngày á, người ta cũng bị cũng gọi là cái này nó sẽ làm cái gì, cái điều quan trọng trong bài học ngày hôm nay á, chúng ta thấy rằng cái thức ăn này á, nó sẽ làm nhân làm duyên. Thì cái vậy cũng vậy, xúc thực này á, nó cũng làm nhân làm duyên luôn. Nó làm nhân làm duyên, tại sao mà chúng ta bây giờ mình quán đi, mình thấy tại sao mà nói rằng cái xúc thực này nó là làm nhân làm duyên cho tất cả cái sự khổ ở trên cuộc đời này. Quý vị thấy không? Mình thấy cái hình ảnh đó mình đẹp, mình tham, vậy thì sao quý vị? Khi mà mình thấy á, là cái sự xúc chạm thì nó có gì quý vị? Nó có sự cảm nhận ở trong nó, cảm nhận trong đó là thọ. Rồi thọ này rồi sao quý vị? Khi mà có cái cảm thọ đó, rồi mình sao? Mình tham đắm, là có nghĩa là xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái. Rồi mình tham đắm nó mạnh quá, nó thành thủ. Thủ thì nó, rồi xong rồi nó duyên cho hữu. Hữu là có nghĩa là nó sẽ phân bổ, mình sẽ có mặt ở cái cảnh giới sau này nữa. Đó, thành ra rồi hữu rồi nó duyên cho sanh, rồi đến già chết đúng không? Thành ra chúng ta thấy rằng cũng cái thức ăn này mà nó sẽ làm cho cái sự khổ hiện hữu. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với cái xúc thực đó, cái xúc thực này một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại, cái xúc thực này á là nó cũng là cái thức ăn của chúng ta, cái thức ăn của chúng sanh, của chúng ta rất là nhiều. Nó xảy ra thường ngày ở trong đời sống. Ngày quý vị thấy rằng chỉ trừ khi nào có những người mà cuộc đời người ta khổ quá, cuộc đời người ta họ khổ quá đi, họ không có để ý đến những cái cây cảnh hoặc là cá kiển hoặc là chim đồng vân vân. Nhưng mà cái đó là chỉ là một phần thôi. Thật sự ra đó, đối với những người mà người ta khổ quá, người ta gặp những cái cảnh đó người ta cũng thích. Gặp những cái cảnh đó người ta cũng thích nữa quý vị. Thành ra đó, tất cả chúng sanh của chúng ta đó, đối với đó, khi mà mắt đó, thấy sắc, cũng sanh lên cái nhãn xúc. Từ cái nhãn xúc đó, có cái nhãn thọ đó, rồi có cái gì quý vị? Có cái sự sắc ái. Có nghĩa là mình sanh ra cái ái về những cái cảnh sắc đó, rồi từ cái ái đó mình sẽ chấp thủ. Cũng vậy đối với nhãn xúc cũng có, nhĩ xúc cũng có, có nghĩa là mình tham đắm vào nhãn xúc, nhĩ xúc, rồi đến tỷ xúc luôn, có nghĩa là mũi của mình ngửi mùi, mũi của mình ngửi mùi thì mình cũng có cái sự mà tham đắm ở trong đó, hoặc là mình cũng có sự khó chịu ở trong đó. Rồi đến cái gì, thiệt xúc, cái lưỡi của chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng bị tham đắm. Cái nhưng mà chúng ta, cái điều quan trọng á, mà chúng tôi nhắc đi nhắc lại, thức ăn ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó là nhân là duyên, là nhân là duyên, để chi? Để cho chúng ta có cái sự mà có cái sự tham ái, có cái cảm thọ sân lên tham ái, rồi có cái sự chấp thủ. Nó có nguyên một cái chuỗi dài để mà phát triển, hình thành cái đời sống này đến cái đời sống khác. Chứ không phải thức ăn ở đây là nói về cái cơm nước bánh trái bình thường. Không phải nói về cái điều đó không bình thường đâu quý vị. Nó rất là nhiều. Và đối với thức ăn này, nó cũng có ý nghĩa là nó kéo dài, hoặc là nó làm phát triển. Một chút nữa chúng tôi sẽ nói đến cái sự mà phát triển, hoặc là cái sự kéo dài. Đó, thành ra đó, chúng ta thấy rằng đối với xúc thực ở trong đời sống của chúng ta đều có đủ. Ngày nào chúng ta cũng có ngày nào chúng ta cũng có cái gì quý vị? Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, mà chúng tôi cũng như là khi nào mà mình mắt mình thấy sắc là có nhãn xúc, tai mình nghe tiếng có nhĩ xúc, rồi mũi mình ngửi mùi thì có tỷ xúc, rồi lưỡi mình nếm vị thì có tỷ xúc, có thiệt xúc, xin lỗi. Rồi khi mà thân mình có cái sự xúc chạm, mình biết nóng lạnh hoặc là cứng mềm vân vân thì đó là thân xúc. Rồi khi mà ý của mình suy nghĩ về cái điều này, suy nghĩ về cái điều kia, cái đó là ý xúc. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong đời sống của chúng ta hàng ngày chúng ta có những cái điều này không? Có hết quý vị. Thành ra chúng ta cũng có cái gì nữa quý vị? Cũng có xúc thực luôn, chứ không phải là chúng ta đòn thực không đâu. Chúng ta vẫn có xúc thực. Đây là cái điều thứ hai. Rồi cái điều thứ ba nữa đó, cái điều thứ ba nữa đó là nói về cái gì quý vị? Thức ăn ở đây nó cũng nằm ở trong cái ý nghĩa là tư niệm thực. Tư niệm thực. Tư niệm thực ở đây có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là tư thiện và tư bất thiện. Tư thiện và tư bất thiện ở trong những cái tâm hiệp thế. Những cái tâm hiệp thế này á, mình nói nôm na hoặc là mình nói gọn lại là những cái tâm mà nó còn linh hồi, nó còn cho quả đi tái sanh. à, nó còn cho mình cái kiếp sống này kiếp sống kia, à, thì gọi là cái tâm hiệp thế, à, nó còn vẫn còn bị chi phối ở trong đời, thành ra gọi nó là cái tâm hiệp thế. Vậy thì tư niệm thực, à, tư niệm thực, à, nó cũng là thức ăn hàng ngày của mình. À, tư niệm thực ở đây á, chúng ta nhớ cái tư ở đây á là Sanchetanahara, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái sự chủ ý, à, cái sự chủ ý ở trong tâm thiện và bất thiện, cái sự cố ý, cái sự chủ ý ở trong tâm thiện và bất thiện, à, vậy gọi là tư niệm thực. Mà tại sao mà chúng tôi nói về ở trong cái tư niệm thực này quý vị? Vậy thì á, cái sự khổ hiện hữu ở đời này, à, cái sự khổ hiện hữu ở đời này nó là do, à, nó là, à, do cái duyên là thức ăn. Mà thức ăn ở đây á, là tư niệm thực, à, được nói đến là tư niệm thực. Mà tư niệm thực này á, quý vị thấy rằng á, ví dụ như á, nó vẫn là những cái thức ăn cho chúng ta trong mỗi ngày. Vì sao vậy? Vì tư niệm thực này á, là nói về cái gì quý vị? Nói về nghiệp, à, chúng ta thấy rằng á, đối với nghiệp á, cái chi pháp á, là sở hữu, à, Chetana, à, Chetana tâm sở, có nghĩa là sao quý vị? Ở trong đời sống của mình hằng ngày á, mình thấy không, à, hằng ngày mình có làm những cái hành động, à, không thiện á, thì sẽ rơi vào bất thiện, à, hãy mà không thiện là rơi vào bất thiện, thì ở trong ngày những cái hành động của chúng ta có rất nhiều, à, chúng ta rất là có nhiều cái hành động, nhưng mà hầu như cái hành động nào nó cũng có tư niệm thực, nó cũng có cái sự chủ ý. Thì cái sự chủ ý ở đây á, nó là, à, nó là Chetana, à, Chetana tư tâm sở ở trong đây. Cái điều này á, à, chúng ta phải, à, để ý kỹ, à, chúng ta mới thấy tại sao á, mà mình nói về, à, cái tư niệm thực này. Quý vị thấy rằng á, tư niệm thực này á, là cái, à, có nghĩa là cái sự chủ ý, mà cái sự chủ ý này nó phải là nghiệp không? À, nó là đúng, nó là nghiệp. Mà quý vị thấy rằng á, đối với á, cái ngũ uẩn, à, những cái nhân mà phát sanh lên ngũ uẩn á, à, những cái nhân mà phát sanh lên ngũ uẩn á, thì quý vị thấy rằng là nói đến là gì? Do vô minh, tham ái và do nghiệp. À, vậy thì chúng ta thấy rằng đó là cái, à, nói về có cái nghiệp ở trong đó. Vậy thì á, cái sự mà tư niệm thực này, à, nó cũng là cái thức ăn, và nó cũng là do là nhân là duyên để chi quý vị, để phát sanh lên, à, cái sự mà cảm thọ, cái sự xúc chạm, cái sự tham ái, à, cái sự chấp thủ vân vân, à, nó sẽ phát sanh lên toàn bộ cái sự khổ. Mà hàng ngày chúng ta thấy rằng á, chúng ta không rời khỏi, à, không rời khỏi cái tư niệm thực này, à, chúng ta ở trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta rất là khó rời khỏi. Thí dụ như quý vị thấy rằng là chỉ có những vị A La Hán thôi, à, thì cái đối với, à, cái sự mà tạo nghiệp của các ngài không còn nữa. À, vì sao vậy? Vì trí tuệ nó đã phá vỡ rồi, à, nó đã phá vỡ cái, à, những cái mầm mống để mà chất chứa những cái nghiệp lực, à, để mà tạo nên đời sống này đời sống kia. Thì những vị thánh A La Hán đã phá vỡ cái điều này rồi, à, đã phá vỡ được rồi. Thành ra đó, ở cái sự mà phá vỡ đó thì chúng tôi nói, à, nôm na cho một cách nó dễ hiểu. À, chứ đối với các vị A La Hán thì, à, vẫn có cái, à, cái tư tâm sở ở trong đó, nhưng mà do cái, à, cái trí, à, có nghĩa là cái sở hữu trí tuệ á, à, quá mạnh rồi, à, Băng Nha Chetana, cái sở hữu đó quá mạnh rồi, thành ra cái đối với cái Chetana đó, cái để mà tạo nghiệp á, nó không có mạnh, à, nó không có phát triển được nữa. À, thì vậy thì ở trong đời sống của mình, đối với tư niệm thực á, là cái sự chủ ý ở trong những cái tâm thiện, à, và cái tâm bất thiện, à, của hiệp thế. À, thành ra đó, chúng ta thấy rằng ở trong đời sống của chúng ta đó, thường ngày hành động của chúng ta, à, cứ mỗi có khi sẽ làm thiện, có khi sẽ làm bất thiện, à, rồi có khi làm bất thiện rồi làm thiện, vân vân. Vậy thì một lần nữa chúng ta đã thấy rằng ở trong cuộc sống mình cũng có tư niệm thực, à, cũng có tư niệm thực nó xảy ra ở trong đời sống mình hàng ngày. Rồi, à, kế tiếp nữa đó là nói về thức thực, quý vị. Thức thực thì chính cái chỗ này nè, chính cái chỗ này mà chúng ta thấy rằng á, mới gọi là đây là do là nhân là duyên. À, đối với thức ăn này là nhân là duyên để mà phát sanh lên tất cả cái sự khổ ở trên cái cuộc đời này. À, thức thực này có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là trong cái trường hợp này á, là không phải là nói về ăn như bình thường nãy giờ mình nói nữa, nhưng mà nó thuộc về cái điều kiện, à, hoặc là cái nhân duyên. À, nó có nhân duyên để chi vị, à, để sắc pháp nó sanh lên, à, hoặc là để những cái danh pháp nó sanh lên. Thường thường á, quý vị thấy rằng á, đối với cái thức này á, nếu mà nói đúng về chi pháp á, là 19 cái quả thức để tái tục, hay là thường thường mình ưa nghe nói là 19 cái kiết sanh thức. Cái phần này á, thì quý vị, nếu mà còn ở trong bình thường á, thì ví dụ như chúng ta thấy rằng á, tại nó là nhân là duyên, là nhân là duyên gì quý vị? Là ví dụ như chúng ta thấy rằng, con mắt á, nó sanh lên, gọi là nhãn thức. Con mắt nó sanh lên, nó gọi là nhãn thức. Nhưng mà con mắt á, nó muốn sanh lên, nó thiện sao quý vị? Nó phải có cảnh. Nó phải có cảnh. Vậy thì phải thức thực này là nhân là duyên để sanh lên nhãn xúc. Thì kính thưa quý vị, đúng là như vậy. Thành ra đó, ở trong cái phần mà thức thực á, là chúng ta, ở trong cái điều này chúng ta không nên hiểu rằng là đây là một cái thức ăn nữa. Đây là một cái thức ăn nữa. Ở trong cái phần thức thực này á, chúng ta nên hiểu rằng là trong cái trường hợp này á, ngày hôm nay chúng ta học á, nó là nhân là duyên, là nhân là duyên để chi quý vị, để phát sanh lên những cái sự tham ái, những cái sự chấp thủ, nó là một cái sự liên quan, một cái chuỗi dài, nó liên quan với nhau để mà nó sanh khởi. Thì đối với thức thực, đối với thức thực á, nó là nhân là duyên để chi, để cho nhãn thức sanh lên. Mà nhân duyên ở đây á, quý vị thấy rằng, ví dụ như con mắt mình á, mà đối với tâm nhãn thức á, nó sanh lên, thì sao quý vị? Phải có cảnh sắc thì tâm nhãn thức nó mới sanh lên. Hoặc là đối với tâm nhĩ thức phải có cảnh thinh. Thì quý vị thấy rằng đây là một cái nhân duyên nó liên quan với nhau. Thì vậy thì ở trong cái phần mà thức thực á, thì nó là thuộc về mà nhân duyên. Nó làm duyên cho cái này nó có mặt, nên cái kia nó mới có mặt. Còn khi mà cái này nó vắng mặt rồi thì cái kia nó sẽ vắng mặt hoặc ngược lại. Vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong cái bài học ngày hôm nay á, nói về cái sự hiện hữu của chúng sanh ở trong đời này á, tất cả cái sự khổ mà có mặt á, là điều do nhân duyên, là điều là do cái duyên của thức ăn. Vậy thì do cái duyên của thức ăn á, là chúng ta phải sao quý vị? Chúng ta phải quán thấy cái điều này nó là sao? Là có nghĩa là do có cái sự mà nhìn thấy những cái cảnh này cảnh kia nên tham ái nó sanh khởi, rồi có cái sự chấp thủ, chấp thủ rồi nó sẽ có cái sự mà đời này đời sau. Còn nếu mà mình mà quán thấy cái điều này á, ví dụ như ở trong cái bài kinh Chánh Duy Kiến á, thì ngài Sariputta á, ngài dạy á, những cái loại này á, nó đều có cái tập khởi. Ví dụ như á, chúng ta thấy rằng á, đối với cái thức ăn á là gì, thì ngài Sariputta á, ngài mới giải thích cho các vị tỳ kheo nghe đó. Đối với cái thức ăn á, được nói đến ở đây á, là có đòn thực, có xúc thực, có tư niệm thực và có thức thực. Đó như vậy á, gọi là thức ăn. Rồi á, khi mà cái những cái vậy thì tập khởi của thức ăn là gì? Tập khởi của thức ăn á, nó như là nó cũng có ái làm tập khởi, nó có ái làm tập khởi của thức ăn. Vậy thì á, một người mà đoạn diệt được ái á, là có cũng đồng nghĩa với mình đoạn diệt được những cái thức ăn này. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình muốn đoạn diệt được cái sự khổ này á, thì chúng ta khi nào mà chúng ta đoạn diệt được những cái nhân duyên này, những cái nhân duyên này, thành ra chúng ta mới dứt được cái sự khổ này. Vậy thì đối với thức ăn ở đây á, nó sẽ là nhân là duyên, là nhân là duyên. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là nhân là duyên này là cái gì quý vị? Có nghĩa là nó làm cho cái xúc nó sanh khởi, rồi từ xúc nó có thọ, rồi từ thọ nó có cái gì, nó có ái, từ ái là nó có cái sự chấp thủ, rồi nó có những cái sự hiện hữu, là có nghĩa là từ cái sự chấp thủ này nó duyên cho hữu, từ cái sự có hữu này nó làm duyên cho sanh và có cái sự già chết, vân vân. Thì đây là toàn bộ một cái hệ thống mà làm cho chúng ta bị khổ ở trong cái đời này. Thì nếu mà chúng ta đem cái này á, mà chúng ta so sánh qua, ví dụ như mình so sánh qua những cái nhân mà có phát sinh lên cái ngũ quẩn này, ví dụ như bây giờ chúng ta nghĩ rằng bây giờ tại sao mà chúng ta có mặt ở trên cái đời sống này đi, tại sao chúng ta có một cái hình hài như vậy? Trước nhất là nói về thí dụ như là sắc pháp, sắc pháp ở đây là cái hình hài của chúng ta đi. Tại sao mà chúng ta có con mắt hoặc là có cái thân hình, nó nước da trắng hoặc là con mắt chúng ta đẹp hay là xấu, là cái này là phải là do nghiệp không quý vị. Thì đó thật sự nó là do nghiệp, mà nghiệp này nó liên quan tới gì quý vị? Nó liên quan đến tham ái. Rồi tham ái này nó cũng bị cái gì chi phối? Bị vô minh chi phối. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái nguyên nhân mà có cái sắc pháp hoặc là có cái sắc diện này là nó do vô minh, rồi tham ái, rồi do nghiệp, rồi do cái gì nữa? Do thức ăn nữa. Do có thức ăn nữa, thành ra nó mới còn hiện hữu cái sắc pháp này. Thành ra đó, quý vị thấy rằng những cái do duyên của thức ăn, do duyên của thức ăn mà có những cái sự khổ ở trên đời này, có nghĩa là chúng ta phải hiểu bao gồm, chúng ta phải hiểu bao gồm từ cái thức ăn bình thường, có nghĩa là đòn thực, rồi từ những cái xúc thực là cái sự mà mình cảm nhận qua những cái giác quan, rồi từ những cái tư niệm thực, có nghĩa là nói về mà những cái sự chủ ý trong tâm thiện hoặc là tâm bất thiện, thì lúc đó chúng ta thấy rằng mình có thức đối. Hồi nãy chúng tôi nói là cái thức ăn là nó cũng kéo dài hoặc là nó cũng phát triển. Vậy thì quý vị thấy rằng tư niệm thực nó cũng kéo dài cái gì quý vị? Nó cũng kéo dài cái đời sống mình đó, nó kéo dài cái đời sống mình đó. Quý vị thấy rằng thí dụ như một cái người mà tu thiền đó, tuổi thọ có thể sẽ sanh được, hoặc là cái sức khỏe nó sẽ kéo dài được. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với cái thức ăn nó có ý nghĩa là nó kéo dài, mà trong tư niệm thực nó cũng nằm ở trong cái thức ăn. Vậy thì tư niệm thực nó cũng kéo dài được. Nếu mà mình mà có những cái tư thiện nhiều, có cái tâm thiện nhiều, thiện sao quý vị, sức khỏe mình cũng kéo dài được, cái sắc đẹp mình nó cũng kéo dài được. Rồi đối với cái đời sống của mình, thí dụ như là cái đời sống của mình từ cái nó sẽ kéo dài bằng cách nào? Có nghĩa là do mình có những cái hành động thiện nên mình có những cái đời sống sau này nữa. Thành ra chúng ta thấy rằng đối với cái tư niệm thực á, nó là một cái điều mà nó rất là nó thường xảy ra trong đời sống của mình. Đối với bốn cái thực này á, nó xảy ra ở trong cái đời sống của chúng ta rất là nhiều, nó không bao giờ mà nó thiếu, nó không bao giờ mà thiếu. Chỉ có những cái vị mà phạm thiên á, ở trên một cái cõi cao hơn, ở trên một cái đời sống cao hơn á, thì mới bớt đi là cái đòn thực thôi. Có nghĩa là không có còn dùng những cái cơm nước bánh trái nữa, không có dùng những cái cơm nước bánh trái, không có dùng đòn thực, nhưng mà vẫn còn có xúc thực hoặc là tư niệm thực hoặc là thức thực, vẫn còn. Đối với thức thực đó là chúng ta thấy rằng đối với những cái chúng sanh mà sanh ở trong cái cõi hữu tâm, sanh ở trong cái cõi hữu tâm là cõi có tâm, thì đều có cái thức thực. Nhưng mà một cái điều mà quan trọng là chúng ta phải hiểu rằng cái thức ăn ở đây nó làm nhân làm duyên, làm nhân làm duyên để chi quý vị, để cái gì nó sanh khởi, để cái sự xúc chạm nó sanh khởi, rồi từ cái xúc chạm đó nó duyên cho cái cảm thọ, rồi từ cái cảm thọ đó nó sẽ làm duyên cho ái, từ cái ái đó nó sẽ làm duyên cho cái sự chấp thủ và cái sự hữu, có nghĩa là cái sự hiện hữu đó, rồi từ cái sự hiện hữu này nó mới có cái sự sanh ra và già chết, vân vân. Thì toàn bộ cái điều này là chúng ta thấy rằng nó là cái sự mà khổ hết. Vậy thì một vị tỷ kheo khi mà quán sát mà thấy được những cái nhân duyên này, những cái nhân này mà nó phát sinh lên cái sự xúc chạm ái thủ vân vân, thì vậy thì một người mà một cái vị tỷ kheo khi mà tu tập quán sát thấy được những cái nhân này thì sẽ đoạn diệt. Nếu mà đoạn diệt được những cái nhân này thì sao quý vị? Toàn bộ cái sự khổ sẽ được chấm dứt. Toàn bộ cái sự khổ sẽ được chấm dứt. Nếu mà bây giờ vậy thì mình muốn đoạn diệt được những cái nhân này thì sao quý vị? Mình phải tu tập bát chánh đạo như ở trong bài kinh Chánh Chi Kiến ngài Xá Lợi Phất đã dạy. Một cái người mà muốn đoạn diệt, muốn ly tham được những cái thức ăn này thì chúng ta phải tu tập phát triển về bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh định, thì phát triển được bát chánh đạo này thì mới đoạn diệt được những cái nhân duyên này, chứ không phải như hồi lúc đầu mà chúng tôi nói thí dụ như nếu mà mình coi như cái thức ăn bình thường mà nó phát sinh lên cái sự khổ thì chúng ta chỉ cần nhịn ăn thôi là chúng ta không còn cái sự khổ này nữa, thì cái điều này nó không phải. Chúng ta phải phát triển, chúng ta phải hiểu được những cái này nó làm nhân duyên cho nguyên một cái dòng thập nhị nhân duyên nó sanh khởi, có nghĩa là có cái nó làm nhân duyên để cho chúng ta có mặt ở cõi dục giới này, hoặc là ở cõi trời sắc giới, hoặc là ở cõi trời vô sắc, vân vân. Nó làm nhân duyên như vậy. Thành ra nếu mà chúng ta muốn mình không có mặt ở trong tâm giới này thì chúng ta sẽ đoạn diệt được những cái nhân duyên này, thì chúng ta mới hoàn toàn không còn sanh tử nữa. Mà mình muốn được như vậy á, thì sao quý vị? Thì chúng ta phải có cái sự mà tu tập phát triển. Một á, là mình tu tập về những cái pháp quán, hoặc là chúng ta cũng phải trải qua được cái con đường bát chánh đạo. Chỉ có cái con đường này mới làm cho chúng ta dần dần chúng ta ly tham. Khi mà mình muốn được ly tham á, cứu được những cái nguyên nhân đó, mình hiểu được cái nguyên nhân đó, từ từ đó thì mình mới ly tham được. Mà mình muốn hiểu cái nguyên nhân đó thì chúng ta phải tu tập để mà chúng ta phát triển về bát thánh đạo. Bát thánh đạo thì chỉ có cái con đường này mới làm cho chúng ta dần dần mà chúng ta đoạn tận được những cái nhân duyên này. Chứ nếu mà chúng ta không có cái, ví dụ như bát chánh đạo đó, được khởi đầu bằng chánh kiến, thì chúng ta có cái sự hiểu đúng, chúng ta thấy những cái nhân đó. Rồi chúng ta thấy những cái nhân đó thì chúng ta mới đoạn diệt được những cái nhân đó. Còn nếu mà mình không có tu tập về bát chánh đạo á, mình không có cái sự hiểu đúng á, thì làm sao mình thấy được những cái nhân đó? Mà không thấy được những cái nhân đó á, thì sao mình đoạn trừ? Thành ra chúng ta thấy rằng một cái người mà tu tập mà phát triển được bát chánh đạo, khi mà người ta thấy những cái nhân duyên đó, thì cũng chính lúc đó nhờ cái sự tu tập này mà người ta đoạn tận được những cái nhân duyên đó, thì vậy thì người ta sẽ dẫn đến cái sự chấm dứt sanh tử luân hồi, có nghĩa là phá vỡ được bổng tái sanh. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng, ở trong cái bài học ngày hôm nay đó thì nó mang một cái tính chất liên quan rất là nhiều về những cái từ ngữ ở chuyên môn ở trong Phật học, và những cái chi pháp rất là chặt chẽ. Do vậy thì với cái sự cố gắng của chúng tôi thì xin trình bày được với những gì mà chúng tôi đã biết và đã trình bày trong cái thời gian qua. Đến giờ đây thì có lẽ rằng sẽ để cho chư tăng thảo luận để mà rộng rãi hơn, do đó xin được dứt lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng, và kính chi điều đến quý cô tu nữ. Mong rằng với cái phước báo này làm cho quý vị luôn luôn có cái sự tinh tấn và có niềm tin vững chắc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Và xin hồi hướng cái phước này đến tất cả quý vị chư thiên trong 10 triệu thế giới Sa Ba, nhất là chư thiên vua trời đế thích của chư thiên tứ đại chư vương, rồi các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được cái phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia điều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hệ thọ lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Sau khi kính trình về Đức Phật Tính và chưa được biết là thư quý sĩ cử, bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Mới đầu có thảo luận hôm nay xin được tỉnh lệ Đức Phật Tính. Đại Đức Phật Tính có nghe được không? Dạ vâng. Đại Đức Phật Tính, chúng ta đang nói về bốn cái chất liệu hay là bốn cái dưỡng tố để nuôi dưỡng và duy trì cuộc sống này. Thì theo Đại Đức Pháp Tân nghĩ á, khi mà chúng ta liên đối bốn cái chất liệu này đối với sự khổ của đời sống đó, thì có nhiều người nhìn là mình sống thì mình cần đến dinh dưỡng. Có dinh dưỡng là một điều tốt, nhưng mà ở đây khi mà Đức Phật này nói rằng tất cả những cái khổ của cuộc đời nó đều đến từ trí tuệ, thì chúng ta nên liên tưởng như thế nào? Dạ, liên tưởng như thế nào giữa trí tuệ và cái khổ này, một cái chính xác trong cái pháp tùy quán? Đại Đức Pháp Tân hoan hỷ cho xin một thí dụ ở trong đời sống của chúng ta. Như thế này thì Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Khai Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp, Thập Tăng Chính. Kính lãnh lễ Thượng tọa Giác Đản, Đệ Đức Minh Hạnh, Đệ Đức Tuấn cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Là kính đặt chư Tăng kính thưa quý vị. Thật sự ra thì như Đức Phật Ngài dạy rằng tất cả chúng sanh duy tồn do vật thực. Tức là dù ở bất cứ là hiện hữu từ một chúng sinh nào, chúng sinh ở trong cõi dục nói chung, ở nhân loại nói riêng, hay là cõi sắc, cõi vô sắc, thì tự tồn tại có mặt. Tồn tại có mặt hiện hữu trong cuộc đời này là do tứ thực hết. Đoàn thực, xuất thực, thức thực, tư niệm thực đấy. Thì bây giờ mình nói rằng là trong cuộc sống mà mình gọi là rõ ràng thì đúng cái loại vật thực này đó, nó tạo nên cái đời sống của con người, nhân loại cũng như là chúng sanh. Bây giờ khi mà mình nói rằng là một người mà sống mà mình không có thọ dụng các cái món vật thực là gọi được gọi là trong kinh được gọi là đoàn thực đó, tức là các cái món ăn thô hay là tế từ cơm canh bánh trái hay là nước dung dịch để tạo nên cái dưỡng tố để nuôi cái cơ thể của mình thì điều đó không thể có, bởi vì mình tồn tại ngay cả từ lúc mà mình mới được thọ thai vào trong bào thai của người mẹ cho đến suốt cả quãng đời của mình thì không thể nào nói là không có thọ thực, không có thọ dụng các cái món vật thực đó, đặc biệt là đoàn thực. Khi mà mình nói đến đoàn thực thì ở đây đó mình biết rằng là cái mà mình suy nghĩ như Đức Phật Ngài dạy là đoàn thực thì nó là một cái món ăn để nuôi dưỡng cơ thể. Và nếu như một người mà tu đó thì mình cũng phải biết thọ dụng cái món vật thực đó như thế nào. Cũng như là người ta ở ngoài đời đó thì người ta có thể rằng dùng các món vật thực bằng một cách thỏa thê, thỏa hạ hê. Tức là họ muốn ăn như thế nào thì họ ăn, muốn dùng như thế nào thì họ dùng. Không có kể rằng không có phải là kiên cử hay là không có tránh né hay điều gì hết. Họ thích ăn cái gì mà gọi là phái khẩu cho cái khẩu vị của họ thì họ sẽ ăn thôi. Và do vậy đó thì nó sinh ra những cái mà đi tìm kiếm người ta tham muốn nó tăng trưởng, tham muốn nó tăng trưởng, đi tìm kiếm tham muốn nó tăng trưởng. Còn đối với một người tu thì Đức Phật Ngài nói là mình dùng cái đó giống như là sự bắt buộc á. Trong kinh Ngài ví dụ giống như là cái người dùng vật thực như là một người mình giống như là mình đang bị lạc ở trên cái đạo quan, rồi mình lại buộc phải ăn đứa con của mình, đứa con thân yêu của mình thì cũng như vậy đó. Thì cái thọ dụng vật thực đó thật sự không ai nói rằng không tồn tại. Ngày nay đó chúng ta thấy rằng các nhà yoga họ cũng tìm cách để họ tập luyện làm sao đó là để cho là họ có thể nhịn ăn trong một khoảng thời gian dài, có thể là nửa tháng tháng ví dụ vậy. Nhưng mà nói như vậy thì không phải là họ không có thọ dụng các món vật thực đâu, mình chỉ nói là họ không có ăn, không có những cái đồn thực thô để mà dùng trong cơ thể của họ, nhưng mà họ còn tồn tại bởi cái đoàn thực tế, tức là các cái dưỡng tố còn tồn tại trong cơ thể của họ và nuôi dưỡng họ trong khoảng thời gian ấy. Và mình biết rằng có những người đó thì thọ dụng các cái món vật thực đó, đối với người bình thường thì họ thọ dụng bằng một cách thỏa thê, hả hê, mình thích như thế nào thì mình sẽ dùng như thế ấy. Và thậm chí có những cái món ăn mà mình sinh ra cái bệnh mà mình cũng phải vẫn ăn, tại vì nó ngon miệng, khoái khẩu, vân vân. Nhưng mà mình biết tu á, Đức Phật này dạy rằng mình dùng cái món vật thực đó là để nuôi để duy trì mạng sống thôi. Thật sự ra là như vậy. Dù mình có ăn nó không có ăn, đặc biệt là mình có ăn thì có dùng các món vật thực đó thì là để nuôi cái mạng sống này. Mạng sống này thì thật sự chúng ta không phải là trân trọng một cách quá đáng, mà chúng ta không phải là ghét bỏ một cách xem thường, ghét bỏ cái mạng sống này. Bởi vì có mạng sống này nó là một cái điều kiện để chúng ta có thể thực hành thiện pháp, chúng ta có thể tu thiền, chúng ta có thể thực hiện được nhiều thiện pháp khác nhau. Như vậy thì có cái thân này nó cũng là cái điều quý báu, nhưng mà sự thật nó cũng là một cái chướng ngại. Vì sao mà có cái thân này? Nếu mà mình nói là có sắc, Có sát quẩn thì tất nhiên là do các cái vật thực để mang lại các diễn tố, thì cuối cùng là có cái thân này thôi. Nhưng mà nó nghiệp chính, nó cái diệt chính đó, nó cũng chính là nói đến cái diệt ấy. Chính là do nghiệp thì do tham ái, nghiệp và tham ái mà thôi. Nếu như mà tham ái không có thì không có hướng vọng để tái sanh. Và nếu như mà nghiệp không có đầu tư thì không có tổ có mặt ở trong một cảnh giới nào đó. Như vậy thì nếu không có những điều đó thì cũng không thể có mặt ở trong cảnh giới nào. Thì bây giờ mình nói đến cái đoàn thực á, thì Đức Phật Ngài dạy rằng à, giống như là một người phụ nữ, một người mẹ, người cha mà buộc phải ăn các cái món vật thực từ nơi người mẹ của mình, người con của mình, người con thân yêu của mình thì buộc phải ăn khi mà mình lạc vào cái đạo quan. Thì cũng như vậy, mình có mặt ở trong tồn tại, ở trong cái cõi đời này thì mình nhờ các cái vật thực đó, đặc biệt là khi mà mình nói tới đoàn thực. Còn khi mà giờ mà trên cái phương diện mà nội tâm của mình, chúng ta thấy rằng khi mà mình nói đến xuất thực thì cái mà xuất về theo mình biết là trong kinh Đức Phật Ngài dạy rằng do xuất duyên cho thọ, thọ duyên cho ái. Tức là mắt là tiếp xúc với cảnh sắc, tai là tiếp xúc với âm thanh, cảnh thinh, mũi tiếp xúc với cảnh hương, và lưỡi tiếp xúc cảnh vị, thân tiếp xúc với cảnh xúc chạm. Thì cái điều đó, khi mà những cái giác quan của mình mà tiếp xúc với các cái cảnh á, tiếp xúc với các cảnh trần cảnh á, thì nó tạo ra cái xúc mà ngay từ lúc mà mình nhìn á, mình nhìn thì mình cũng phải quán tưởng lấy điều đó. Nếu như mà mình tu tập thì mình cũng nên một người mà buồn rầu thì vì nghe một cái âm thanh nào đó, ai nói cái gì đó, để rồi cho mình phải suy nghĩ nhiều lần và cuối cùng mình phải khổ sở, thì mình suy nghĩ rằng cái âm thanh đó nó cũng là chỉ là một cái giả thôi, nó chỉ là giả thôi, âm thanh cũng chỉ là âm thanh thôi, và do nó có tai cho nên nghe, do sự chú ý cho nên có thể nghe được. Nghe rồi từ đó cái dòng tâm thức của mình nó sanh khởi lên, tạo nên cái cảm giác mà mình vui buồn. Thì bây giờ khi mà xúc sanh khởi lên, tức là ba pháp gặp lại, căn cảnh là thức sanh khởi, mắt nhìn thấy, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm cảnh vị, và thân xúc chạm hoặc là ý suy nghĩ. Thì khi mà những cái cảnh nó diễn ra thì một người cần phải có cái tác ý khéo trong đó. Nếu như có cái tác ý khéo đó, nếu như mà mình có cái tác ý khéo á, thì có lẽ là mình cũng không phải bị đau khổ trước những cái âm thanh hay hoặc là trước những cái sự thấy của mình. Có những người thì nhìn cái sự việc nó thấy những là bình thường, cũng đồng thời một sự việc, nhưng mà họ nhìn thấy nó là bình thường. Nhưng mà có người nhìn thấy thì tự nhiên là nổi cái phiền não lên, thấy cái việc của người ta làm thì tự nhiên tâm của mình bực tức, nó khó chịu. Hoặc là thấy cái cảnh nào đó rồi tâm của mình nó tham luyến sanh khởi lên, thì do cái gì? Do mình không khéo tác ý, không khéo tác ý khi mắt nhìn thấy cảnh sắc hay là tai nghe âm thanh, vân vân. Thì khi do mình không khéo tác ý như vậy đó, thì đó là cái sự lệch lạc để cho cái phiền não nội tâm của mình sanh khởi lên. Như vậy thì ngay cả cái xúc á, thọ để mà có, thọ có được là do xúc, mà xúc á, chúng ta khéo tác ý như vậy thì các căn và cảnh nó tiếp xúc với nhau thì mình nó không thể sanh ra cái cảm thọ, mà đặc biệt ái tham nó sanh khởi lên. Cũng đồng thời có cảm thọ, các bậc thánh á, chúng ta thấy rằng đặc biệt đối với các bậc thánh vô lậu á, thì các ngài có các cái cảm thọ, nhưng mà cái cảm thọ thân của ngài đó, xúc chạm đau đớn, thì không phải vì vậy mà để rồi phiền não sanh lợi khởi lên, bởi do các ngài không còn phiền não. Còn đối với một người phàm phu bình thường thì cái cảm thọ của mình, dù là cảm thọ nào đi nữa, nếu không khéo tác ý thì cái cảm thọ nó cũng dễ dàng sinh ra ái lắm. Bởi vì Đức Phật Ngài nói là thọ khổ cũng duyên cho ái, và thọ lạc cũng duyên cho ái, hay là thọ xả cũng duyên cho ái. Dù trường hợp nào đi nữa thì cái ái nó cũng dễ dàng sanh khởi. Ví dụ bây giờ mình nói rằng một người mà tiếp xúc với cảnh mà nó tốt quá, nó tốt quá đi, khả ái khả lạc khả hỷ, mình thấy nó tốt quá, sao mà nó đẹp đẽ, hay sao mà nó im dịu, âm thanh nó im dịu, sao mà cái tâm suy tư của mình sao mà nó ngọt ngào. Vì vậy cho nên cái ái tham, do cái ái tham nó làm cho cái tâm mình bị cuốn hút đắm chìm trong đấy. Và vì vậy đó cái ái tham nó tăng trưởng lên. Nhưng mà đối với một người có khéo tác ý thì mình làm ngăn chặn từ ở cái sức đó, nó không cho tạo ra cái phiền não sanh khởi lên, hay hoặc là không cho sân giận sanh khởi lên, không cho tham sanh khởi lên, vân vân, thì cũng là cái cách mà mình nói rằng đối với một người tu mình thấy rằng, bởi vì khi mà mình nói rằng các cái món vật thực nó là làm duyên, làm điều kiện để cho các cái phiền não sanh khởi, hay là làm duyên, làm điều kiện để cho có mặt ở, có thân năm quẩn này ở trong cõi đời này, cõi đời này là như vậy. Nếu như không có các cái món vật thực đó thì cũng khó, bởi vì đó là như vậy. Còn đối với cái tư niệm thực đó thì ngay cả cái tác ý đầu mình hướng đến, bởi vì cái tư niệm thực đó chúng ta thấy rằng cái tư niệm thực đó là một cái chủ tâm để mà tạo nghiệp. Nhưng mà đối với cuộc tu của mình thì mình nên có cái, dù là ở trong một cái giai đoạn mà chúng ta chưa có giải thoát đó, thì thật sự là chúng ta mượn cái mà giống như là một phương tiện, dạ, là một phương tiện để chúng ta đi đến cái sự chấm dứt giải thoát, chấm dứt để được giải thoát. Là vì sao? Bây giờ đó, cái suy tư nào, hay là cái tác ý nào, hay là cái chủ tâm nào mà nó thuộc về bất thiện thì nên tránh, nên tránh xa những cái hướng từ đó. Từ ở đây chúng ta phải hiểu là cái tâm của chúng ta hướng đến cái nghiệp để tạo ra cái nghiệp, dù đó là thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp. Nhưng mà ở trong giai đoạn mà chúng ta tu tập, giống như là giai đoạn mà để gọi là tu đạo đó, tức là mình tu để thực hành, để đi theo con đường giải thoát đó, thì giai đoạn đó là giai đoạn mà chúng ta cần phải thực hiện các cái thiện pháp. Mặc dù là cái tư này đó, chúng ta biết là ngay cả cái tư thiện nó cũng là nhân để luân hồi, nhưng mà khi mà mình có cái tác ý khéo như vậy đó, thì cái tư thiện này đó, tức là mình có một cái hướng để tác ý thực hiện những cái việc thiện, dù là việc thiện đó là bố thí hay là trì giới hay là tham thiền, vân vân. Vì khi mà mình tác ý những điều thiện đó thì mình luôn luôn làm cái nhân nguyện, cũng như là hướng vọng tới nguyện là để cho chấm dứt cái căn nhân sanh tử, tức là cái ái tham, hay là cái sự cái phiền não ở nội tâm của mình, là sự chấp thủ hay là vô minh, mình loại bỏ bớt những điều đó, thì cũng chính là cái nhân thiện để làm cái phương tiện đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi. Còn cái điều mà chúng ta tư bất thiện thì tuyệt đối phải tránh. Và chúng ta suy tư cái điều xấu, và chúng ta suy tư đến những cái điều xấu, nhưng nghĩ đến những cái chuyện mà chúng ta sát hại, những cái chuyện mà chúng ta sân giận, những cái chuyện mà chúng ta tạo những cái nghiệp bất thiện từ thân khẩu ý đó, thì chúng ta nên tránh những điều đó. Bởi vì chúng ta có tư hướng đến những điều đó, tức là cái chữ chủ tâm để phát tạo ra cái nghiệp bất thiện, thì tất nhiên là phải nhận lấy cái quả khổ. Nhưng mà nếu như một người mà có cái tác ý thiện, thì cái tác ý thiện đó ở trong giai đoạn mà tu tập đó, thì cũng cần phải có cái tác ý thiện để rồi mình tạo cái thiện, cái thiện nghiệp. Thì dù cái thiện nghiệp đó nó có lớn, có nhỏ như thế nào, thì mình cũng nguyện mình do cái nhân đó, và do cái nhân đó để làm nhân để chấm dứt sanh tử luân hồi, chứng đắc được cái niết bàn, đó là như vậy. Thì bởi vậy cho nên rằng cái sự khổ mà hiện khởi ở trong đời sống đó, là do cái phiền não, do cái nghiệp, do cái nghiệp mà chúng ta tạo ra. Như vậy thì khi nào mà mình đoạn tận được khổ đó, thì thật sự là lúc đó mình mới chứng đắc được niết bàn. Còn lúc nào mà mình chưa đoạn tận được khổ thì rõ ràng là mình chưa chứng đắc niết bàn. Hay là một người chứng đắc niết bàn đồng nghĩa là vị ấy sẽ đoạn tận được khổ. Thì ở đây đó thì mình biết rằng khi mà nói đến tư niệm thực, tức là cái mà hướng đến cái tạo tác để mà đầu tư tạo tác ra trong đời sống này, mà cái động cơ cái nhân mà để mà chúng ta tạo tác đó cũng là do tha mái và vô minh mà ra nên vì có tham ái cho nên là chúng ta ước vọng để có mặt ở trong tương lai, vì trực lực vô minh đó, cho nên chúng ta lầm chấp và khổ thì cho là lạc ấy, và vô thường cho là thường, hay hoặc là vô ngã thì cho là ngã. Từ ở cái việc đó cho nên ở đó là do cái vô minh. Thì khi mà mình nói đến cái tư niệm thực là cái sở hữu tư thuộc về cái chữ chủ tâm để tạo ra cái niệm hướng vọng ở trong tương lai, thì ngay cả cái tư thiện ở giai đoạn tu tập đó, thì cái tư thiện này chúng ta cần phải làm cho tăng trưởng. Nhưng mà có làm cho tăng trưởng hay là chúng ta có tạo trưởng cái công đức phước báo, và cái công đức phước báo thì chúng ta cũng nguyện làm do cái nhân này để đưa đến gọt mòn cái thiền não đi, gọt mòn cái tham ái và chấp thủ đi, gọt mòn cái nghiệp đi, không có là tạo ra cái nghiệp nữa, thì nó mới là nhân sanh tử luân hồi, chấm dứt sanh tử luân hồi. Còn đối với cái thức thực thì bây giờ mắt chúng ta nhìn thấy, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, lưỡi chúng ta nếm, thì cái điều đó nó là một cái điều mà hết sức tự nhiên. Nhưng mà ngay cả cái việc tu tập là chúng ta cũng phải nghĩ như là một cái điều kiện, bởi vì trong bốn món vật thực đó, trong bốn cái vật thực đó, thì thức thực, tức thực, đoàn thực, thức thực, tư niệm thực, xúc thực đó, thì những cái món vật thực đó, đó nó đều làm nhân để đưa đến cái khổ đau hết. Nhưng mà đối với cái thức thực đó là cái mà mắt nhìn, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, hay thức ở đây tức là cái điều kiện trong tâm tục sinh của mình, hay là cái điều mà để cái gọi là cái tâm để tồn tại ở trong đời sống. Thì khi mà mình biết được những cái điều đó thì có lẽ là mình tu tập bằng nhiều cách, hoặc là mình tu tập trên một cái đề mục nào đó để rồi xóa bỏ bớt những cái phiền não, xóa bỏ bớt những cái phiền não. Ái tham tăng trưởng thì đoạn trừ cái phiền não bằng cách là nhiều cách, có thể là mình tu tập bằng giới, tu tập bằng định, tu tập bằng tuệ, cả ba cái điều đó mình phải tu tập hết. Vì khi mà mình giới là mình ngăn chặn những cái nghiệp xấu rồi, định là để trấn áp, để rồi dẹp bỏ bớt những cái sự loạn động này, rồi để rồi các cái truyền cái được lắng dịu. Mà tuệ thì chính là cái khả năng, và tuệ chính là cái khả năng để cắt đứt những cái phiền não, đặc biệt là ái tham vô minh, tham ái và chấp thủ đó. Và cho nên ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái điều mà làm cho cái đời sống chúng sanh khổ, do là có mặt của bốn cái vật thực này, đoàn thực, tức là tạo ra cái dưỡng tố để có nên cái sắc thân này. Còn xúc thực, thức thực, tư niệm thực, thì bộ ba cái vật thực còn lại nó thuộc về mặt tâm của chúng ta, tâm lý của chúng ta. Như vậy thì tu chính là cái việc gì? Mình ngăn chặn cái nguồn gốc để sanh ra luân hồi sanh tử. Nhưng mà mình tu là mình phải quán chiếu về chính cái phiền não đó. Dạ. Bởi vì cái phiền não, cái ái tham nó tăng trưởng đó, là phát xuất từ ở cái điều mà phiền não nó làm cho mình phải khổ sở. Dạ. Khổ sở, rất là khổ sở. Rồi như vậy thì mình tu tập ở trong giới, hoặc là tu tập định, tu tập tuệ, để rồi mình sẽ thấy rằng, ví dụ bây giờ một người mà có chánh kiến, một người có chánh kiến tức là người đó có thể là xóa bỏ đi cái ngã chấp thủ của mình. Mình thấy rõ là các pháp nó đều là do duyên hết á. Và thân và tâm của chúng ta nó đều là do duyên, nó không có một cái gì ở trong đó là cốt lõi, là vĩnh hằng hết. Và nó không phải là cái gì về vĩnh hằng. Thân của đời trước nó nói liền cho thân đời sau, nhưng mà cũng không phải là cái đó là cái mà là cái của đời trước, mà cũng phải là cái đời sau. Cho nên ở đây đó chúng ta thấy rằng là mình thấy cái vô ngã là mình, bởi vì mình đã thấy rõ những điều đó mới diệt được cái bản ngã, cái ngã của mình. Còn nếu như mà mình dục ái sanh khởi lên thì mình cũng phải suy quán rằng mọi vật nó đều là bất tịnh, mọi vật nó đều là khổ. Nó khổ là gì? Vì không phải là nó như ý của mình, và nó khổ là vì nó luôn luôn thay đổi, và nó luôn là thay đổi, nó biến hoại. Nó khổ là gì? Là nó chứa chấp bởi những cái tính chất của phiền não, tồn tại của phiền não. Cho nên nó khổ là ở chỗ là chúng ta có mặt trong đời này thì chúng ta phải đối mặt biết biết bao nhiêu cái mà nó liên quan với cuộc sống này, nhà cuộc sống này, đối mặt với bao nhiêu cái liên quan trong cuộc sống này, từ cái việc mà dinh hư tốt xấu, tốt không tốt, thiện nghiệp ác nghiệp, thì bao nhiêu cái việc mà chúng ta phải đối mặt với nó, thì cái khổ đó nó tồn tại từ ở cái gì? Nó có mặt từ ở cái chúng ta có mặt trong đời này. Khổ là do chúng ta có mặt trong đời này. Cho nên là chính cái bốn cái vật thực này đó là cái nhân để gây nên cái khổ, hay là cái nhân để có mặt cho tất cả chúng sinh. Vì vậy cho nên là tu tập cũng có thể là từ ở cái này, ví dụ từ ở cái việc mà tu tập trong bốn cái loại vật thực này, tùy vào mỗi cái loại vật thực mà chúng ta có cách để tu tập, chúng ta có cách để tu tập. Như vậy thì một điều đó là như vậy thì một điều đó là mình tác ý, hay là mình cố gắng loại bỏ những cái phiền não ở nội tâm của mình, hoặc là mình tác ý ngay từ ở cái việc mà mắt mình nhìn thấy, tai mình nghe, mũi mình lưỡi có chánh niệm trong đó, thì cũng là cái cách để tu tập trong đó. Cho nên là mình nói rằng mình hả là có các cái giác quan mà bảo rằng là không có xúc thì cũng khó, nhưng mà xúc như thế nào, tức là cái việc mà mình tiếp nhận nó như thế nào, thì cái điều đó mới là quan trọng. Mà mình xúc sanh khởi thì mà nếu như mà mình không có khéo tác ý, hay hoặc là không khéo tu tập đó, thì phiền não mình nó tăng lên, thì nó khác như với một người mà có tu tập. Vì vậy cho nên là thì chính cái bốn pháp này đó là cái nhân để dẫn đến cái đau khổ, hay là cái điều kiện để nhân đến cái đau khổ. Cho nên là đây là cái vài cái ý xin được chia sẻ đến với đại chúng là như vậy. Nếu có cần điều chi bổ sung thêm thì con thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng bổ túc ạ. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng.
Sa thú, kính truyền thầy Đức Pháp Thực. Hôm nay các vị giảng sư và cũng có nhiều có đề có từng và đền từng trả lời của cô hỏi rất là đầy đủ, và có dành nhiều thời giờ cho đại chúng, quả thật là rất là cảm kích đại đức Pháp Thực. Bây giờ thì xin được trở lại với đại đức Pháp Kính, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Đại đức Pháp Kính có nghe được không thầy? Không biết đại đức Pháp Kính có nghe được không? Dạ vâng. Đại đức Pháp Kính, chúng ta biết rằng cái nghiệp nuôi dưỡng luân hồi, khi mà chúng ta nói về tư niệm thực, nhưng mà qua những gì mà chúng ta đọc ở trong kinh điển thì chính việc tu tập, nhất là tu tập ba la mật, pháp ba la mật, thì đi dẫn đến đoạn tận sanh tử. Như vậy thì chúng ta nên nói rõ là cái nghiệp nào khiến cho tiến trình sanh tử được tiếp tục, và cái nghiệp nào làm cho chấm dứt sanh tử. Về điểm này thì người Phật tử có thể nhận ra ngay ở trong đời sống hiện tại không? Xin thỉnh đại đức Pháp Tuấn.
Nam mô Bụt Thầy Giác. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, đại đức Pháp Tăng, đại đức Minh Thành cùng Sư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa quý vị. Phải nói rằng là thật sự thì đối với mình tạo trưởng công đức thì nó là một cái điều nó sẽ dễ. Nhưng mà mình đoạn tận, mình đoạn tận những cái gì mà để mà nó cấu tạo thành cái đời, cấu tạo thành một cái đời sống luân hồi thì đây là một cái điều phải nói rất là khó quý vị. Ví dụ như chúng ta thấy rằng một người mà muốn sanh về cõi trời, hoặc là một người mà muốn mà mình có cái đời sống sau nó đẹp, nó tốt hơn, nó sẽ tốt hơn cái đời sống này, thì cái điều đó tuy rằng mà mình thấy nó khó nhưng mà vẫn còn làm được, có nghĩa là nó dễ làm hơn cái sự mà tạo những cái nghiệp để mà đoạn tận những cái dòng sanh tử luân hồi. Thành ra quý vị thấy rằng ví dụ như ở đây mình thấy trong cái cuộc tu này, ví dụ như là chúng ta bố thí nó cũng dẫn chúng ta sanh lại cõi người tốt hơn, hoặc là sanh lên cõi trời tốt hơn, hoặc là đối với giữ giới, hoặc là đối với cái sự tu thiền, hoặc là đối với sự phục vụ, vân vân. Những cái điều này nó sẽ làm cho chúng ta có một cái đời sống mới tốt hơn, từ cõi người cho đến cõi trời. Nhưng mà đối với một người mà tu tập mà tạo trữ công đức để mà phá vỡ được cái mầm mống tái sanh, hoặc là đoạn tận được sanh tử luân hồi, thì phải nói rằng là một cái điều rất là khó, một cái điều rất là khó. Nhưng mà chúng ta cố gắng, chúng ta cố gắng, chúng ta làm thì nó vẫn được. Trước tiên thì chúng ta phải bỏ đi những cái nghiệp gì mà nó liên quan tới tà kiến. Quý vị thấy rằng đối với ví dụ như mình trước đây chúng tôi trình bày với quý vị những cái lúc mà cái trái đất này hoại thì có những cái chúng sanh ngay cả như mà những cái loài rùa, loài cá vân vân, lúc bấy giờ trong cái khoảng thời gian đó do cái tích lũy nghiệp ở trong quá khứ, cái tích lũy nghiệp ở trong quá khứ mà tích lũy nghiệp thiện cũng làm cho những cái chúng sanh như là tôm, cá, rùa vân vân để mà sanh lại làm người. Rồi từ cái khi mà sanh cõi người thì những vị này tu tập, an trú ở trong tâm từ, rồi phụng dưỡng mẹ cha vân vân, thành ra sanh lên làm chư thiên, và tiếp tục tu thiền để mà tái sanh về cái cõi thiền cao hơn. Thì ý ở đây chúng tôi muốn nói rằng có những cái chúng sanh có những cái nghiệp, những cái ác nghiệp đi, từ cái loài súc sanh mà cũng được sanh lại làm người, và từ cái loài người tu tập để mà sanh lên làm chư thiên, rồi từ chư thiên tu tập thiền sanh lên cõi trời cao hơn. Nhưng mà đối với những cái chúng sanh mà tà kiến thì quý vị thấy rằng lúc đó không đủ nghiệp lực thiện để tái sanh lên lại làm người. Mà những cái chúng sanh mà ở đây chúng tôi muốn nói rằng là những cái chúng sanh mà mang những cái nghiệp mà thí dụ như tà kiến mà lúc đó đọ ở khổ cảnh, đọ địa ngục quý vị biết rằng là những cái chúng sanh đó một là cứ bị lơ lửng giữa cái hư không, hai là có thể là sẽ bị khổ hơn, ví dụ như những cái tầng địa ngục thì những cái chúng sanh này rất sâu xuống hơn nữa, khổ hơn nữa, thành ra đó không có tái sanh lại làm người được, không có tái sanh lại làm người được. Thì chính vì cái điều này chúng ta thấy rằng những cái nghiệp tà kiến làm cho chúng ta sao quý vị rơi vào ở khổ cảnh rất là lâu, trong một cái thời gian rất là dài. Thành ra trước nhất chúng ta muốn đoạn tận được sanh tử luân hồi này, trước nhất là chúng ta phải tránh xa được, cái tà kiến, những cái nghiệp tà kiến, nhất là đoạn kiến, nhất là mình cho rằng cái hành động đó không đem đến cái quả báo, hoặc là không có sự thành tựu của phẩm hạnh của sa môn, hoặc là không có cha, không có mẹ, vân vân, chỉ tự nhiên mà hình thành. Chúng ta rơi vào những cái điều này, hoặc là chúng ta thấy rằng có những cái tổ chức, những cái nơi người ta cho rằng là khi sau khi chết là hết, sau khi chết là hết. Nếu mà thật sự ra đó, ở trong cái con người của chúng ta ai ai cũng có những cái tư tưởng đó, thì quý vị thấy sao? Quý vị thấy rằng nếu mà sau khi chết rồi là hết, không còn gì nữa, thì vậy thì chúng ta không có cung kính với nhau, chúng ta không có thương mến với nhau, mà chúng ta sẽ an trú với nhau bằng cái tâm sân, chúng ta sẽ tàn hại lẫn nhau. Vì sao vậy quý vị? Vì sau khi chết là hết rồi, thành ra chúng ta đâu có sợ gì, chúng ta sẽ tàn sát lẫn nhau. Nhưng mà ngược lại, Tại sao mà chúng ta làm phước, làm những công đức quý vị? Tại vì chúng ta biết được có quỷ, có ma, có những cái địa ngục, có những cái lồi bàn sanh, súc sanh. Chính chúng ta sợ những cái hành động đó, nó sẽ đem chúng ta tái sanh xuống những cái cảnh giới đó. Chúng ta sẽ làm trâu, làm bò, hoặc là những cái chúng sanh ở trong địa ngục. Chính vì những cái Phật tử của chúng ta nó sợ cái khổ cảnh này, nên chúng ta làm gì? Nên chúng ta có sự bố thí, trì giới, hoặc là tu thiền, hoặc là phục vụ, hoặc là hiếu kính cha mẹ, phục vụ cha mẹ, vân vân. Phục vụ tam bảo, vân vân. Do chúng ta có được cái điều đó, chúng ta có được cái hiểu biết được cái điều đó, nên chúng ta mới có những cái sự mà làm những cái công đức, những cái thiện sự. Đây là một cái điều thứ nhất, là trước tiên là chúng ta phải loại bỏ được những cái tà kiến, nhất là đoạn kiến. Thì chính nhờ cái đó, khi mà chúng ta thấy rằng mình loại bỏ được cái đó rồi, thì mình sẽ tạo trữ cái công đức. Rồi khi mà chúng ta tạo trữ cái công đức rồi, thì chúng ta thấy rằng dù ở cảnh giới nào, nó cũng còn cái sự khổ. Cũng như chúng ta thấy rằng các ngài diễn tả lại, đối với những cái chúng sanh, ví dụ như cõi người, có những cái sự khổ nó rõ, những cái sự khổ nó hiện hữu nó rõ. Chúng sanh cõi người cũng khổ, rồi chúng sanh ở chư thiên thì cũng khổ nữa quý vị. Nhưng mà cái khổ đó nó không có, cũng như cái khổ đó nó không có rõ như những cái chúng sanh ở cõi người của mình. Ví dụ như những vị chư thiên, quý vị thấy không? Thấy cái hào quang của chư thiên kia sáng hơn mình, cũng buồn. Thấy những tùy tùng của chư thiên kia đông hơn, rồi mình tùy tùng ít, cũng buồn. Hoặc là thấy cái bảo tọa của mình không có bằng cái bảo tọa của vị chư thiên kia, hoặc là cái lâu đài của vị chư thiên kia, vân vân, thì cũng có sự u sầu. Thì quý vị thấy rằng cái sự khổ của chư thiên nó không có, cũng như là nó không có thô như của cõi người. Thì nhìn đi nhìn lại thì chúng ta thấy rằng những cái công đức phước báo mà mình đã tạo đó, thì đôi khi nó cho mình sanh cõi người, đôi khi cho sanh cõi trời. Rồi có khi mình hết phước từ cõi trời, mình rơi thẳng xuống khổ cảnh. Thành ra đó, chung quy lại, chúng ta dù cho ở cảnh giới nào, chúng ta vẫn còn bị chi phối của luân hồi. Thì chính một người khi mà làm phước đó, mình quán xét, mình suy xét ở trong tâm của mình, mình thấy, mình biết như vậy. Nên khi mà mình tạo bất cứ một cái phước gì, mình cũng có một cái tâm nguyện muốn chấm dứt được sanh tử luân hồi. Thì mình muốn chấm dứt được sanh tử luân hồi thì chúng ta thấy rằng mình phải tạo cái phước gì quý vị? Phước báo ba la mật. Phước báo ba la mật. Phước báo ba la mật. Ba la mật có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là hướng đến sự giác ngộ. Mà trong cái sự giác ngộ này có cái gì? Có ba bậc. Đó là giác ngộ trở thành bậc toàn giác. Giác ngộ trở thành đức Phật độc giác. Giác ngộ trở thành thinh văn giác. Thì nếu mà chúng ta tạo những cái phước báo công đức, từ bố thí cho đến tu tập về tâm từ tâm xã, hoặc là tu tập về những cái pháp kham nhẫn vân vân, thì khi mà chúng ta tạo những cái phước nào đó, chúng ta sẽ hướng đến cái mục đích giác ngộ đó. Cũng như trong những ngày vừa qua đó, chúng tôi thấy có những cái nhóm Phật tử người ta đi đến chùa, người ta trai tăng đó. Thì chúng tôi cũng có một cái điều mà rất tán họ đó. Khi mà mình làm cái phước gì cũng vậy, mình làm cái phước gì cũng vậy, mình nên chú tâm vào cái sự giác ngộ, mình sẽ chú tâm vào cái sự giác ngộ, cái sự giải thoát sanh tử luân hồi này, chứ mình đừng có chú tâm vào những cái người mà họ nhận, họ thuộc giai cấp gì, họ là công nhân hay là họ là quan chức hay là họ là bất cứ một cái gì. Thì thường thường quý vị thấy rằng đối với những cái người cư sĩ khi mà người ta cúng dường cho chư tăng thì người ta rất là quan hỷ. Rồi tiếp theo ở trong cái lúc đó có những cái gì quý vị, người ta tạo thêm cái phước đến những vị tu nữ, đến những người vị tu nữ, vì những cái vị tu nữ là cũng mang một cái hình tướng xuất gia. Rồi cái đó đến những cái người mà cư sĩ năm giới, thì đến cái đối tượng này nè, có nhiều người ta ưa suy xét, nhiều người ta ưa suy xét những người cư sĩ này. Là thuộc về, thí dụ như là thuộc về giàu hay nghèo, sang trọng hay là không sang trọng, hoặc là có cũng như là có địa vị hay là không có địa vị. Thường thường á, cái người cư sĩ với người cư sĩ nhau, ưa khi mà làm phước gì với nhau, qua lại gì với nhau á, người ta ưa xét về cái khía cạnh này. Người ta cứ xét vào cái khía cạnh mà giàu, nghèo, hoặc là có việc làm, không có việc làm, gia đình, danh giá hay là không danh giá. cái điều này mình chú tâm chi quý vị? À, có nhiều khi mình chú tâm vào cái điều đó, mình sẽ bị cái gì quý vị? Mình sẽ làm cho mình phiền não trong lúc mình làm phước. À, trong lúc mình làm phước mà mình phiền não. Cũng như quý vị thấy rằng có nhiều lúc chúng tôi trình bày là tại sao có người ganh tị nhiều, ở trong đời này có người ganh tị nhiều, có người có tâm từ nhiều. Vì sao vậy? Vì trong cái lúc mà chúng ta làm phước, chúng ta không có cái sự ganh tị. Chúng ta không có ganh tị cái người đó cúng nhiều hơn mình, hoặc là người kia cúng ít hơn mình, vân vân. Mình không có những cái tư tưởng đó. Thành ra sau này mình sanh lại đời, mình có cái tâm từ nhiều, hoặc là mình có phước tướng nhiều, vân vân, đã đành là cúng dường vật thực, có sức khỏe và có tài sản rồi. Nhưng mà trong lúc đó chúng ta có cái chán đá, có nghĩa là cái tánh hoặc là cái hạnh, cái nết hạnh của chúng ta đó, nó được cái gì quý vị? Được cái sự hiền hòa, hoặc là được cái sự tốt tướng, vân vân. Thì là chúng ta thấy rằng một người khi mà mình tạo những cái phước gì, mình không cần chú ý, không cần chú ý đến cái giai cấp, hoặc là cái việc làm, cái nghiệp của người ta cái gì, vân vân. Mình không cần chú ý, mà mình phải hướng tâm đến cái gì quý vị? Cái quan trọng nhất là hướng tâm đến sự giải thoát. Hướng tâm đến sự giải thoát. Quý vị biết rằng là cái mà nói như vậy, nhưng mà quý vị thấy rằng có nhiều người người ta lại có một cái tánh khác quý vị. Cũng như lúc trước kia chúng tôi cũng ưa có một cái sự vui vui. Mình thấy ví dụ như cái người nào mà người ta cũng như là người ta có một cái tâm, người ta hiểu được cái sự khổ ở trên cái cuộc đời này. Nhất là người ta hiểu được cái sự khổ trên cái cuộc đời này. Thí dụ như trước đây quý vị biết rằng là có một cái cô đó, chúng tôi biết rằng cổ phục vụ chư tăng, cổ lo cho chư tăng rất là nhiều, rất là nhiều. Nhưng mà cổ nhằm cái mục đích gì quý vị biết? Nhằm cái mục đích là để chấm dứt sinh tử luân hồi. Cổ sợ luân hồi này quá rồi, nó nhiều cái chứng bệnh quá rồi, nó nhiều cái phiền tối quá, thành ra cổ rất là sợ. Thì lúc đó chúng tôi mới nói thôi, cô thấy cô phục vụ, cô lo lắng chư tăng rất là nhiều, vậy thì thôi cô nguyện cái phước này là đời sau mình là đệ nhất tỳ khưu ni đồ đi, vân vân. Ở trong thời Đức Phật Vị Lai cô nguyện là đệ nhất về tỳ khưu ni, mà thuộc về cái hạnh thành thông hoặc là cái gì đó, vân vân. Thì quý vị biết rằng cái cô đó cũng nói thôi con không bao giờ nguyện cái gì hết, con chỉ nguyện là khi nào mà đủ, phước báo ba la mật là chấm dứt liền lúc đó, có cơ hội là chấm dứt sinh tử liền lúc đó. Thì quý vị biết rằng thật sự ra mình chỉ biết cái tánh người đó như vậy, thành ra mình lỡ mình thử thôi, mình chọc thử thôi, mà y như rằng thật sự ra là cái người đó quý vị biết là khi mà tạo cái phước gì cũng vậy, cũng nguyện sớm chấm dứt sinh tử luân hồi này, chứ không có mong đợi mà ở trong thời Đức Phật Vị Lai mà làm cái vị tỳ kheo ni gì hết, không vâng. Đó là một cái trường hợp quý vị. Rồi cái trường hợp thứ hai thì quý vị biết rằng có nhiều người họ dính mắt, họ dính mắt với tỳ kheo ni, hoặc dính mắt với cái điều này điều kia. Thì lúc đó chúng tôi lại đến đó, chúng tôi nói ngược lại, chúng tôi nói rằng cô phải nguyện là khi mà mình tạo những cái phước gì đó, cô phải nguyện sau này thành cái người nam để mà tu tập, để mà trở thành một cái vị tỳ kheo đệ nhất gì đó. Thì quý vị biết rằng lúc đó người ta nói với chúng tôi sao? Người nữ tu không đắc đạo quả ha, cần gì phải nguyện người nam. Thành ra quý vị thấy rằng có nhiều cái trường hợp nó khác nhau, nhưng mà quý vị thấy rằng ăn thua là có người nhận thức sớm hay là trễ, chậm hay là nhanh. Nếu mà một người mà nhận thức được nhanh có nghĩa là sao quý vị? Còn ở trong tam giới này là nó còn nhiều cái sự khổ, thì nếu mà chúng ta nhận thức được như vậy thì khi mà chúng ta làm phước luôn luôn chúng ta sẽ nguyện chấm dứt sanh tử luân hồi này. Nhưng mà cái nguyện này không phải là chúng ta đọc ra như vậy, nhưng mà bất cứ chúng ta tạo một cái phước gì đó, chúng ta cũng nguyện, cũng như là hướng đến, mình hướng tâm vô cái sự giác ngộ, thì tùy theo cái sự giác ngộ của mình, nó thuộc về cái bậc gì, có nghĩa là thinh văn giác hay là độc giác hay là toàn giác. Thì nhất là khi mà chúng ta tu tập, thí dụ như là đối với cái sự giác ngộ nó cần phải có hai cái yếu tố, minh và hạnh. Minh và hạnh thì nếu mà chúng ta thiếu về cái hạnh thì cũng không được. Thiếu về cái hạnh cũng không được. Tại sao vậy quý vị? Chúng ta mà không có giới hạnh chúng ta không có cái hạnh, không có giới hạnh thì sao quý vị? Đức Phật xuất hiện ở trung tâm quả địa cầu thì mình ở đâu, ở ngoài biên địa? Hoặc là mình có minh mà không có hạnh thì chúng ta ít gần được những cái vị Phật hoặc là những cái vị thánh tăng. Đừng nói những cái vị đó, nhiều khi mình không gần được những người trí ở trong xã hội nữa. Mình cũng rất là khó gần được này. Thành ra chúng ta thấy rằng á, chúng ta phải có cái hành, có nghĩa là tu tập về tàm quý giới vân vân, chúng ta phải có cái điều này. Rồi nếu mà chúng ta có hành á, mà chúng ta không có minh á, thì không được, cũng không được. Chúng ta thấy rằng đối với có nhiều vị ở trong thời đó ở gần Đức Phật, nhưng mà sao có người không có minh không có hạnh luôn, thành ra cũng không có đạt được gì. Có người có hạnh mà không có minh, có nghĩa là được Đức Phật giảng những cái bài pháp đó, sau khi những người ta nghe ta chứng đắc đạo quả nhiều, nhưng mà có một số người không chứng đắc. Là tại sao vậy quý vị? Tại vì người ta không có minh. Mà minh này có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là mình tu tập về những cái pháp thiền, thiền định hoặc là thiền quán. Đây là những cái nhân mà để mà chúng ta phát triển trí tuệ. Thành ra đó, chúng ta muốn tạo trưởng những cái nghiệp để chấm dứt sanh tử luân hồi này, thì chúng ta phải tu tập, chúng ta phải tu tập minh và hạnh, hoặc là ở trong cái phần mà ba la mật, có nghĩa là từ bố thí cho đến hành xả luôn. Những cái pháp này chúng ta cần phải chúng ta tu tập để gì? Để hướng đến cái sự giác ngộ. Nhờ như vậy mà chúng ta tu tập từng chút một, đến một lúc nào đó thì ba la mật của chúng ta tròn đủ, cái những cái thiện nghiệp của chúng ta tròn đủ, thì chúng ta lúc đó đủ khả năng để nghe một cái câu pháp nào đó mà chúng ta dẫn đến cái sự mà thoát khỏi cái sanh tử luân hồi này. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Bây giờ con xin được dứt lời và con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú, xin truyền cho Phật kinh. Bây giờ đã thấy Pháp Đại Đức Pháp Đăng vào đúng. Xin được hỏi Đại Đức Pháp Đăng có nghe được không? Muốn xin Đại Đức Pháp Đăng không hiểu trả lời sự cầu theo luật tiếp theo. Xin vâng, Đại Đức Pháp Đăng, hôm nay chúng ta nói về tứ thực là bốn cái dưỡng tố, bốn cái chất liệu nuôi dưỡng cuộc sống. Và qua đó Đức Phật dạy rằng nó cũng nuôi dưỡng sự khổ của đời sống này. Có nhiều người nghĩ rằng mình tuyệt thực nó sẽ ít nhất là về phương diện thể xác đó, thì nó sẽ dẫn đức giải thoát. Nếu mà chúng ta nghĩ cái ý phương diện mà tuyệt thực đó, thì sự tuyệt thực đó nó có dẫn đi về đâu? Nó có kết quả gì, nhất là kết quả giải thoát hay không? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tăng còn hướng dẫn cái điều này.
Dạ, con Pháp Tăng kính đảnh lễ Tam Bảo và kính đảnh lễ Thượng tọa Giác Đẳng, Ngài Đức Pháp Tăng, Ngài Đức Phật Tính cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào lại cô thượng nữ, thân chào với Phật tử. Ở trong cái câu hỏi của thượng tọa hỏi về cái sự tuyệt thực, vật tuyệt thực không ăn thì sẽ dẫn đến đâu, thì quý vị thấy cái sự ăn uống đó của chúng ta đó, nó làm cho cơ thể chúng ta khỏe và nó làm cho chúng ta có được cái cảm thọ dễ chịu sinh khởi. Còn nếu mà ngược lại chúng ta không ăn á, thì không biết quý vị như thế nào, chứ chúng tôi gặp nhất là những người lớn tuổi chút xíu đó, quý vị biết khi mà họ đói đó là tay chân của họ rất là run, nghĩa là tay chân của họ run, run có nghĩa là có nhiều việc họ cầm chén không được, cầm cái đũa không được, nó run đến mức độ vậy. Thì quý vị thấy cái người mà mình tu hành khổ hạnh đó, nó chỉ dẫn cho mình đến những cái cảm thọ mà ở trong cái bài kinh Đức Phật Ngài có trả lời với những cái du sĩ đó, các ngươi có biết các ngươi đó đã tạo những cái nghiệp gì không? Hồi xưa các ngươi tạo những nghiệp gì thì các vị đó cũng không biết, không biết là những người đó hành khổ đó, cái cảm thọ khốc liệt, như là nhịn đói là một cái cảm thọ khốc liệt. Bởi vì thấy con người của mình đó, mà khi mà đói rồi đó, có nghĩa là người ta diễn tả cái người mà nhiều khi họ bị đói, họ diễn tả những cái cảm giác mình thấy cũng kinh khủng lắm. Đói nghĩa là họ không có chịu nổi, họ nói tay chân run hoặc là mười người toát mồ hôi hoặc là này kia nọ, buồn nôn, có nhiều cái tượng, nhiều cái trạng thái mà có những lúc chúng tôi gặp người ta đói, người ta nói như vậy. Thì quý vị thấy khi mà mình có những cái cảm giác khổ như vậy á, nếu mà mình lúc bây giờ mình chết á, thì cái đa số là cái tâm mình tâm sân, mình không biết quán những cái cảm thọ, thì đa số ngoại đạo họ chết vì cái tâm sân. Và nó nhiều khi quý vị thấy những cái điều mà Đức Phật Ngài trả lời cho cái người mà tu cái hạnh tu ngu hành giả hoặc là khổ hành giả đó, mà nói rằng cái người đó mà suy nghĩ rằng cái hạnh này, cái khổ hạnh này mà ta có thể sanh gì khỏi này, trời này, khỏi kia, trời kia đó, Đức Phật thì nói là sẽ rơi vào trong địa ngục. Nhưng mà nếu hạnh chúng có hạnh con bò con chó thì sẽ chết sanh làm con trò bò con chó. Và chúng ta thấy rằng những cái hạnh như vậy đó, mình chán ghét cái sự điêu đứng, mình thích mình tôn sùng cái hạnh con chó như con bò. Nên quý vị thấy con người của mình là mình khi mình không ăn vật thực đồng nghĩa mình chán ghét nó, mình không muốn ăn. Mà chán ghét nó đa số là những cái tâm sân quý vị. Nên bình thường mình Đức Phật Ngài là vị đạo sư mà Ngài dạy chư tăng, Ngài tránh hai cực đoan là khổ hạnh và lợi dưỡng. Thì khổ hạnh là giống như đói, mà đói khát á, thì giống như chiếc ghe mà để trên khô vậy đó, nó không có lợi ích gì hết á. Cái thân của mình mà đói khát thì nó không có thể nào mà nhân duyên được hết, nó không có thể nào nhẹ nhàng thì dễ sử dụng được hết. Nên quý vị thấy có nhiều khi mình thấy á, như là cái vị nam cư sĩ mà chăn bò lạc á, rồi đói khát mà vô mà Đức Phật Ngài biết rằng á, cái vị này đói khát Đức Phật có giảng thì vị này cũng không có chứng đắc được. Nên Đức Phật Ngài mới dạy chứ tăng còn bực thực gì vô cho cái vị này ăn đi. Khi mà vị này ăn xong rồi đó, người không có đói, không có cảm giác đói thì Đức Phật Ngài thuyết giảng vị này mới đắc chứng được. Thì quý vị thấy Đức Phật Ngài đưa tâm Ngài quán xét, Ngài thấy cái nhân duyên như vậy. Và đây cũng là một cái câu chuyện đặc biệt trong Phật giáo mà Đức Phật Ngài quan tâm đến những người mà họ bị đói. Thì chúng ta thấy đây là một cái chuyện rất đặc biệt. Thì chúng ta cũng thấy một người mình đói, quý vị nào có lúc nào đói như quý vị thấy. Chúng tôi đừng nói quý vị biết, bây giờ chúng tôi cũng có tuổi chút xíu rồi, quý vị biết mỗi lần đói chúng tôi rã người luôn, có nghĩa là tay chân á, có nghĩa là nó giống như là nó toát mồ hôi đầy người á. Mà tôi chúng ta không biết mình bệnh gì, nhưng mà khi mình đói chút xíu là nó toát mồ hôi hột vậy á. Có lẽ là do lớn tuổi rồi, bây giờ nghĩa là cái cơ thể mình nó cũng có, không biết nó có triệu chứng gì, nhưng mà cái mỗi loại đói như thế này là tay chân chúng tôi nói là nó không có đủ liệt, mà cái người toát mồ hôi nó ướt hết người vậy á. Thành ra chúng tôi biết chắc là nếu mà đói mà mình chết ngay lúc đó là rất là nguy hiểm. Chết rất là nguy hiểm, tại vì lúc bây giờ cái tâm của mình nó đâu có định tĩnh đâu, nó có đâu có lạc, đâu có khinh an đâu. Thành ra rất là nguy hiểm. Thành ra quý vị, còn người chúng ta thì chúng ta đã cũng gặp đó. Chúng tôi hồi xưa thì rất chân lý ở chùa Vũ Đức cũng bị như chúng tôi vậy đó, mà mỗi lần mà sư Đức cũng chừng biết mà đói rồi là cái tay rung cầm cái đồ nước dưới chén mà nó rung kinh khủng lắm. Chúng tôi thấy rồi, lúc đó chúng tôi không có bị gì hết á, mà sau này chúng tôi mới thấy được á. Chúng tôi mà sau này chúng tôi đói tự nhiên người nó rã người mồ hôi ướt người trơn tay chân, nghĩa là nó không nhúc nhích được vậy. Phải mà có kiếm gì ăn vô chút xíu thì nó mới ổn lại. Thì quý vị thấy con người mình là lúc như vậy thì quý vị thấy có ổn không? Không thể nào ổn được hết. Cảm giác nó kinh khủng lắm. Nên có nhiều người nói chúng tôi đói quá con xỉu luôn á. Thì lúc bây giờ chúng tôi mới tin là mấy cái cảm giác mấy người này nói đều có xảy ra. Nếu mà mình đói một chút xíu nữa thì là chắc mình xỉu luôn á. Tóc mồ hôi ướt người á, có nghĩa là tay chân rũ liệt, không có đứng ngồi thì cũng cái đầu óc nó làm như nó bất ổn vậy đó quý vị. Cái nghĩa là quý vị thấy, nên thường thường nếu là những lúc như vậy mà nó chết là mình rất là nguy hiểm. Thành ra cái sự đói khát đó nó không phải là cái phương pháp để làm cho thân an tâm lạc quý vị. Cái thân mình an thì cái tâm mình mới lạc được, mà cái thân mình không có an á thì cái tâm mình nó sẽ không có lạc. Nên quý vị thấy những cái người mà quý vị thấy những cái vị thị khu mà như là cái vị thị khu kia bị định xỉn mà bị hoại thiền á, quý vị mới cắt thiền một cái chuyện cực kỳ khó. Nhưng mà vị này mỗi lần bị cân định xỉn mà nó hành hạ thì vị này bị hoại thiền. Thì quý vị thấy một người cắt thiền còn bị hoại thiền, huống hồi chứ một cái người mà định nói cái người bình thường mà nhịn ăn mà đói khát như vậy đó, thì cái cảm giác nó rất là kinh khủng. Nó rất là kinh khủng những sự đói khát. Còn nếu mình nhìn khi mình thấy rằng có nhiều người ta cũng có tập cái phương pháp mà nhịn ăn á, chúng tôi cũng thấy cũng có vậy. Họ ví dụ như họ nhịn ăn, họ nhịn ăn thì một thời gian họ cũng có những cái triệu chứng nó xảy ra, nhưng qua cái triệu chứng đó thì họ hết thèm ăn rồi nó tiêu những cái nhiên liệu trong người mình. Nhưng mà quý vị biết nó sụt cỡ là 8-9kg, 10kg vậy đó. Thì những lúc đó họ nói rằng qua cái cảm giác mà nó muốn xỉu, muốn ói, muốn buồn nôn, muốn qua mắt, muốn này kia nọ đó, mà nó qua được cái trường hợp đó thì nó sẽ qua. Thì cũng có nhiều người uống nước lạnh mà nhịn đói cũng có nói với chúng tôi những cái cảm giác như vậy. Nhưng mà chúng tôi nói rằng chúng tôi thì lúc trước còn khỏe thì không có thấy triệu chứng đó, giờ sau này có triệu chứng mà quá giờ hay hoặc là đói chút xíu là nó có những triệu chứng như vậy. Thì quý vị thấy cái tâm mình á, mà Và cái thân mình an á, tâm mình mới lạc được. Thành ra cái gì, cái thân tâm mình là hai cái nguồn hiện tượng liên quan với nhau rất là chặt chẽ. Mà nhiều khi quý vị nghe những cái câu chuyện mà những vị thị cô mà đắc thiền, đắc được ngũ thiền mà bị cái bệnh xiển, bị hoại thiền, thì quý vị thấy một người đắc thiền rồi còn bị hoại, huống hồ gì nó những cái cảm giác bệnh hoạn nó sanh lên, thì những cái sự đói khác nó cũng giống như những cảm giác bệnh hoạn đau khổ vậy đó quý vị. Là bởi vì cái thân mình nó bất an, cái tâm mình bất an, nó sẽ gây ra cái hiện tượng mà thân tâm mình nó loạn động. Và nếu mà lúc bây giờ mình mà mạng chung thì rất là nguy hiểm quý vị. Chỉ có khi nào tâm mình định tĩnh, có niệm, có định, có tệ, thì lúc bây giờ mình mới chắc ăn, lúc lâm chung thì mình mới có thể mới bảo đảm. Chứ còn thân mình bất an, tâm mình bất an thì một cái điều mà lúc bây giờ mình chết thì chắc chắn là những cái đọa xứ kinh khủng lắm. Nó sẽ rơi mình vào, đưa mình vào những cái đọa xứ mà mình phải chịu những cái khổ đau. Nên bình thường mình thấy những cái người mà có như là bị đất kích đó, mà họ rơi vào động địa ngục đó, là những cái hiện tượng mà họ thấy đó nó kinh khủng lắm. Cái kinh khủng rất kinh khủng. Và những cái trạng thái đói khát á, mà khi mình đói đến lúc mình kiệt quệ á, nó cũng sẽ kinh khủng như vậy. Nên quý vị thấy Đức Bồ Tát này kể lại, người rờ cái da bụng là đụng cái xương sườn, hoặc là người rờ lên cái thân này, lông nó cũng rụng, rờ đến tóc rụng như thế nào. Đó, những cái hiện tượng mà cái thân này nó kiệt quệ, nó đói khát và nó dẫn đến cái sự suy sụp cái thân thể của mình. Và lúc bây giờ cái tâm của mình nó không có linh động nữa quý vị. Nên quý vị thấy ngài cũng kể qua cái thời gian mà ngài không có dùng thực, ngài khổ hạnh, và trước sự khổ hạnh đó đến nỗi ngài đứng lên té xuống. Mà ngay mai là ngài là một cái vị mai ngài là một cái vị chánh đẳng chánh giác, cái kiếp chót đó mà ngài diễn đạt lên những cái cảm giác đau khổ lúc mà nhịn đói, những cái lúc mà ngài khổ hạnh đó, thì quý vị thấy những cái khổ hạnh mà ngài diễn đạt như vậy đó là những cái trạng thái tâm mà nếu một kẻ phàm nhân hay là người tu tập mà chưa có đạt được cái gì đó mà quay qua mình nhịn đói nhịn khát như vậy, mà đói khát đến kiệt quệ đó, mà nó xảy ra cái sự lâm chung đó, là một cái cực kỳ một cái cảm giác cực kỳ loạn động, chứ không phải là bình thường đâu quý vị. Chỉ có khi nào những người đó đối diện, đối mặt trước cái đó, hoặc là mình nghe những cái vị mà ở diễn đạt đến lúc mà đối mặt đó, như là Đức Phật lúc mà ngài nói đến cái sự khổ hạnh cực đoan của ngài, mà dẫn đến cái sự suy sụp thân của ngài, mắt của ngài nó hút sâu vô, rồi là da bụng nó đụng với cái xương sống, mà xương sườn xương sống đó, thì quý vị thấy những cái hiện tượng đó nó ngày diễn đạt đó là ngày trải qua những cái cảm thọ đau đớn kinh khủng lắm. Thành ra chắc chắn rằng mà mình mà nhịn đói mà hay mình bị đói khát, mình lâm chung thì rất là nguy hiểm, mà không chắc ăn ra rồi chắc chắn là quý vị. Thành ra cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin chia sẻ như vậy. Con kính đảnh lễ thượng tọa được siêu mới vào, nếu có gì thì thỉnh thượng tọa trình bày thêm việc, xin gửi nít lại.
Chuyện về Đức Phật Đăng. Bạch Thượng Tọa Tổ Sư, Thượng Tọa Bối Tổ, không biết là Thượng Tọa có nghe và có biết được không? Nếu được thì xin thỉnh Thượng Tọa Phan Thị giảng cho một câu thảo luận. Thưa tôi, Bạch Thượng Tọa Tổ Sư, hôm nay chúng ta đang nói về Pháp Tùy Quán, liên quan đến khổ và tiến thực. Ông bà chúng ta có cái câu gọi là đổ dầu vào lửa, nghĩa là cái gì mà nó đang ví dụ phiền não đang tăng mà mình cho cái xăng hay cho củi cho dầu vào thì nó bộc phát thêm nó lại thêm vào. Thì nếu chúng ta áp dụng cái pháp trì quán và tiếp tục vào trong đời sống, chúng ta có cách nào để chúng ta liên tưởng đến là chính mình làm điều này, chính mình suy nghĩ điều này, chính mình dính mắc cái điều này, và điều đó nó làm tăng trưởng cái khổ cho mình. Thưa ông, về sư có thể cho một cái ví dụ mà hành giả quán tưởng và nhận thức thấy cách nào mà giống như là mình đang đổ dầu vào lửa. Xin thỉnh thưa đạo thầy sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tổng Đức, chân thưa quý vị. Trước hết chúng tôi xin có lỗi vì hôm nay tại chùa Vi Giác, nơi mà chúng tôi làm trụ trì buổi tối từ 7 giờ là tổ chức lễ Phật đản và thuyết pháp cho quý Phật tử đến tham dự lễ và nghe pháp. Nên khi mà trong cuộc lễ chúng tôi trở về chùa xử lý lại thì để trễ. Đêm nào mà không bầu rung thì chúng tôi cảm thấy như có cái gì đó mà mình làm chưa xong. Do vậy cho nên cái thời gian hồi nãy thì chúng tôi phải vào một chút để xem có đóng góp được cái gì hay không. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, đối với bốn thực là đoàn thực, tức là thức ăn, xúc thực tức là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thị xúc, thân xúc, đối với cảnh sắc thinh khí vị xúc, và tư niệm thực tức là tư tâm sở thuộc về thiện hay bất thiện để đưa đến quả. Thức thực tức là chỉ cho tâm. Thì ở trong bốn thực này được gọi là làm cái điều kiện, làm cái duyên cho khổ nó phát sanh, thì cái trường hợp này cũng Phật tử chúng ta hiểu được cũng rất là dễ hiểu. Nhưng mà qua câu hỏi của Thượng tử Nhất Đẳng thì ở đây trong bốn thực này hẳn nhiên là phải có, không thể nào mà thoát được, mà phải có được thì tất nhiên là phải có cái sự khổ phát sinh. Bởi vì ở đây quý vị, ngũ thủ uẩn là khổ, mà cái gì nuôi dưỡng ngũ thủ uẩn nó chính là bốn thực. Đoàn thực thì nuôi sắc uẩn, xúc thực, tư niệm thực, thức thực thì nó nuôi dưỡng các chân uẩn. Như là xúc thực sẽ xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, chính xúc đó làm thức ăn cho thọ, và từ cảm thọ đó mà phát ra lên những cái thứ khác, rồi tư niệm thực có thể phát ra lên tâm quả, nó nuôi dưỡng tâm quả hay nó làm phát triển tâm quả, đó là tư thiện, tư bất thiện. Thức thực là tâm, thì ở đây thức nó là vật thực để nó nuôi dưỡng cho thọ tưởng hành. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng là thể ngũ thủ uẩn là khổ, mà cái nuôi dưỡng ngũ thủ uẩn thì tất nhiên là đã làm cho khổ phát ra lên, làm cho khổ phát ra lên. Khi mà lửa đang cháy mình phải rút bớt củi nó ra nếu muốn cho nó tắt, hay là chung quanh phải dọn dẹp trống trải, không để cho cái gì làm thức ăn cho lửa, thì như vậy lửa nó sẽ tắt. Còn nếu mà chúng ta cứ đổ dầu vào lửa thì lửa nó cứ bốc cháy và cháy mạnh lên. Cũng như trong bốn thực thì bốn thực làm thức ăn cho năm quẩn, và năm quẩn là khổ, mà hãy chúng ta còn tiếp tục duy trì cái thức ăn này thì ngũ thủ quẩn này nó sẽ tồn tại mãi, nó sẽ sanh khởi mãi. Sate sata ahara thittika, chúng sanh duy tồn do Phật thực, do tứ thực. Bởi vậy cho nên đối với người tu tập, nếu mà đối với bốn quẩn, đối với bốn thực, chúng ta cần có cái sự tu tập hạn chế. Chúng ta phải có sự tu tập hạn chế. Khi mà chúng ta muốn tu tập hạn chế thì chúng ta cần phải có sự quán tưởng. Đức Phật Ngài có thí dụ về đoạn thực, tức là những thực ăn chúng sanh có sự tham đắm miếng ăn, cũng giống như là con cá sấu mà nó háo mồi vậy. Thì ở đây khi mà chúng ta quán xét, chúng ta thấy chính do cái thực phẩm này ăn vào sẽ làm cho cái thân, nếu mà để duy trì và tu tập ở thượng lối chi, còn có đôi khi người ta dùng thực phẩm là để người ta bồi dưỡng cái sắc thân này, mà cái sắc thân này vốn là khổ bệnh tật, hễ chúng ta càng ăn vào thì nó càng tiếp tế cho các loại vi khuẩn ở trong thân của chúng ta, các loại ký sinh nó sống ở trong ruột. Nếu chúng ta ăn vào thì nhờ đó nó nuôi dưỡng nó, mà khi nuôi dưỡng những loại ký sinh ở trong bụng đó thì như vậy lâu ngày thì trở thành cái độc tố. Khi mà chúng ta quán xét cái điểm này, chúng ta cảm thấy sợ hãi, cảm thấy hốt hoảng. Do vậy cho nên trong cái đoàn thực, tức là thức ăn uống, chúng ta một là có sự tri túc, hai là chúng ta phải biết tri độ, phải biết vừa chừng. Rồi chúng ta ăn thì chúng ta nên hạn chế sự tham đắm, tức là chúng ta ăn chúng ta phải quán tưởng, dùng cái thức ăn để cơm chẳng đã mà phải ăn vậy thôi. Như Đức Phật Ngài dạy rằng khi mà vị tỳ kheo thọ thực, vị tỳ kheo nên suy xét những quán tưởng để đừng có sự tham đắm trong Phật thực, bằng cách hãy suy xét giống như là cái người mẹ mà đi ở trên bãi sa mạc, bị lạc vào bãi sa mạc, đứa con bị chết, rồi người mẹ hay là người cha cũng phải bị đói, nhưng mà họ nghĩ rằng cơn chán đã là phải lấy thịt của đứa con đó để ăn, mà cả hai được duy trì được sống. Thì trong lúc mà họ ăn thịt đứa con ruột của mình như vậy, thì cái tâm tư họ như thế nào, cái tâm tư họ như thế nào, họ rất là, người cha người mẹ rất là khổ sở, rất là đau đớn. Khi mà vị tỳ kheo thường suy nghĩ như vậy đó, chúng ta quán xét như vậy, khi mà chúng ta dùng đoàn thực thì chúng ta hạn chế cái sự tham đắm. Người cha người mẹ khi mà buộc lòng phải ăn xác của đứa con trên bãi sa mạc, một dù chỉ còn là cái xác, nhưng mà cái đó là con của mình, thì cha mẹ không bao giờ có cái sự tham đắm cái vị ngon của cái thịt đó, dầu cho nướng lên nó thơm như thế nào hay là nó béo như thế nào đi nữa, thì người cha mẹ cũng không có nuốt trôi được, chẳng qua chỉ để ăn và sống là vượt qua khỏi bãi sa mạc thôi. Đó là cái điều mà chúng ta phải suy xét. Rồi việc xuất thực, ở đây quý vị làm sao để chúng ta quán tưởng của chúng ta thấy được cái xúc thực đó, nó cũng giống như là một cái cảm xúc khó chịu khổ ải của một con vật ở trong rừng, như là con chó chóc hay con dã can, nó bị lỡ lối. Mà khi nó bị lỡ lối ở một bệnh ngoài da như vậy đó, thì nó gặp phải cái, khi nó đứng đâu rùa nhặng bu đầy ở đó chăm chích làm cho nó khó chịu, thì cái cảm xúc hàng ngày mà chúng ta có được, dù cho thọ khổ thọ lạc hay thọ phi khổ như là thọ tả, chúng ta cũng phải thấy được là tất cả đều là khổ, thấy sự khổ như là một mũi tên bắn vào trong da thì thật đau đớn, thấy được là khổ bởi vì nó là biến hoại, mà thấy được phi khổ phi lạc nó là khổ vì nó mang tính chất vô thường, không có tồn tại. Chúng ta quán tưởng như vậy thì thường xuyên đó, nếu mà chúng ta suy xét chúng ta quán tưởng như vậy, chúng ta thấy ở trong đời sống này cái sự cảm xúc của chúng ta đối với cảnh đẹp cảnh xấu, đối với lời khen lời chê v.v. chúng ta sẽ nhàm chán. Những người mà họ mới lớn lên và họ mới vào đời thì cái lời khen ngợi hay là cảnh sắc đẹp khi họ nhìn, họ tưởng chừng như là không mãn nhãn. Họ nghe người ta khen ca tụng thì họ nở mũi và họ cảm thấy hãnh diện, họ cảm thấy vui tự đắc. Nhưng mà một người trí khi mà hiểu biết được những cái cảm xúc đó nó là nguồn cội của sự đau khổ, thì người đó sẽ dửng dưng, người ta cảm thấy khó chịu khi mà phải bị cảm xúc vui buồn thương ghét của mình. Rồi cái thứ ba nữa tức là thức thực. Ở đây khi mà chúng ta biết rằng thức thực, tư niệm thực, chúng ta nói tư niệm thực trước, tức là cái sự tư là cái sự cố ý hành động, mà cái sự hành động này nó là hành động cho quả, đưa đến quả luân hồi. Và cái sự hành động này tức là cái sự cố gắng để mà tạo nghiệp. Thì như vậy chúng ta phải xác thấy nó là cái sự khổ, như ở trong cái bài kinh ngày hôm qua mà chúng tôi có trình bày với quý vị đó. Cái chỗ mà phàm khổ gì hiện hữu ở đời này, tất cả khổ ấy do duyên Arambha Paccaya, Arambha Paccaya. Mà Arambha Paccaya đó thì ở trong chú giải thích rằng Tamma Sambuddhatta Viriya Paccaya, tức là ở đây do duyên Arambha, mà ngài Hòa Thượng Châu là do duyên khởi xướng đó. Nhưng mà ở đây ở trong chú giải thì chính là cái sự cố gắng để tạo nghiệp, cố gắng để tạo nghiệp. Thì tư thực là một cái sự cố gắng để tạo nghiệp của chúng sanh, tạo nghiệp thiện hay tạo nghiệp ác, để rồi đưa đến quả dị thục, có vui có khổ, vui rồi cũng khổ, khổ thì càng khổ thêm, quả vui thì phải chịu khổ luân hồi, rồi khổ thì càng khổ thêm nữa. Cho nên chúng ta quán xét thấy cái điều đó thì chúng ta mới chán. Bởi vì cho nên tại sao một vị A-la-hán mà vị đó đoạn từ bỏ cả hai thiện và ác, là bởi vì khi mà đạt được đạo quả rồi thì các vị đó đã nhận thức một cách rõ ràng thức thực, tư niệm thực này nó là vật thực cho quả, cho tâm quả nó phát sinh, đưa đến quả luân hồi. Rồi lại nữa, quý vị nói về thức thực ở đây, khi mà mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm đó, ý suy nghĩ cả một phiền toái, cả một phiền toái. Bởi vì thể mà còn thấy, còn nghe, còn ngửi, còn nếm, còn đụng, còn nhãn thức phát sinh lên để biết cảnh sắc, nhĩ thức phát sinh lên để biết cảnh thinh, tỷ thức phát sinh lên để biết cảnh khí vị, thiệt thức phát sinh lên để biết cảnh vị, thân thức phát sinh lên để biết cảnh xúc, và ý thức sắp sẽ lên đệ nhị cảnh sát, thì như vậy là còn có cái sự, còn có sự phiền toái. Cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta suy xét thì chúng ta suy xét như thế này: Đức Phật ngài dạy trong bài kinh Aditya Giác số 8, ngài dạy về kinh giải pháp môn lược đốt nóng, giải ngài giảng giải trong thời pháp này 1000 vị tỳ kheo tùy tùng của ngài Uruvedakattva, Nadikattva, Vyasattva, cả 1000 vị tỳ kheo đó đều chứng quả là hắn. Đức Phật ngài dạy con mắt là vật đốt nóng, chắc không ai đi tầm lỗ rồi cảnh sắc là vật đốt nóng, nhãn thức là vật đốt nóng, nhãn xúc nhãn thọ là vật đốt nóng, vân vân. Thì như vậy hàng ngày chúng ta phải quán 6 thức này là vật đốt nóng. Nó chỉ là, mặc dù chỉ là thấy biết, biết cảnh sắc cảnh sinh cái phim lúc thôi, nhưng mà cái sự biết đó nó làm thức đó, nó làm duyên cho sáu thức này, nó lại làm duyên cho thọ, bởi vì nhãn xúc nhĩ xúc kỹ xúc vân vân thì nó phát xuất từ nơi, từ nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý. Thì như vậy khi mà chúng ta quán xét như vậy, một vị đệ tử của Đức Phật, chúng ta khởi lên cái tâm nhàm chán. Do cái tâm nhàm chán chúng ta mới điển ly được, điển ly của ly tham và được giải thoát. Chứ còn nếu như mà chúng ta không xét thấy cái nhãn thức, ý thức, ý thức, thiệt thức, thân thức trong đời sống hàng ngày, nó là cái sự phiền toái, nó là vật lốc nóng, thì chúng ta đắm nhiễm ưa thích trong cái việc thấy, việc nghe, việc ngửi, việc nếm, việc đụng, thì suy nghĩ thời như vậy nó sẽ làm tăng được phiền não. Cho nên về sáu thức chúng ta cần phải hiểu như thế. Thì ở đây vì cái thời gian hạn hẹp quá, cho nên chúng tôi chỉ có bấy nhiêu lời để chia sẻ với quý vị nhân câu hỏi của Thượng Tọa Nhật Đẳng nói về sự tu tập đối với bốn thức ăn, và làm cách nào để chúng ta không phải giống như là thêm dầu vào lửa. Đến đây thì cũng đã trễ quá 5 phút, cho nên chúng tôi xin được kết thúc nhanh ở đây. Nam mô Phật Thầy ạ.
Sa thứ kính thưa quý Phật sư và chư vị giảng sư đã góp phần cho chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi biết là thưa quý Phật tử, ngày mai này chúng ta sẽ có một đề tài do đại biểu Pháp Tịnh giảng dạy. Chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây được hoàn mãn. Kính thưa lễ thưa quý Phật sư, đại lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú lành thay, con thay mặt đại chúng trong râm, chúng con kính tri ân chư công đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ấp xứ Hương Viên đã yểm trợ cho các phần được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư công đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin tất cả chúng ta nhất tâm hồi hướng. nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.